说，我说一说。
啊。每个人都得做主持人啊。啊，大家要当本领，当本领的人。完了，必须招收给哥了，那工作了。对。kiểu thấy vậy đó, thấy vậy đó, thôi thông mở lại, nó giống như là đi trùng đêm vậy ha. Nói chứ thì mặt trời thì cũng chút nó hết rồi. Thì bên Nam bên này còn có hai bộ lão ha, bộ lão rồi thêm hai chú nhỏ nữa ha. Đó, đâu có chú ở nhà hai chú. Thì tập được đến ngày nào hay ngày nay quán pháp tập được lúc nào hay lúc nay không? Thấy quý bác ta làm gì thì bữa nay mình bắt trước ha. Bữa nào quý bác vắng mặt thì mình lên thấy không? Rồi. Bây giờ đây là phần thuyết pháp của tổ hôm nay và chiều mai. Thì trong thời gian qua thì mùa Phật đản tôi cũng đi đó đi đây, có khi thì bác con trai có mặt, có khi thì không có mặt. Mà hôm nay thì có những chương trình Phật đản có những suốt năm tuần lễ đã qua, và tuần này thì coi như là chấm dứt rồi. Vậy thì ngày mai chủ nhật, xin lỗi, ngày mốt chủ nhật coi như là tổng kết về cái ngày Phật đản. Tổng kết đây là tổng kết Phật đản tại chùa đó, tại Khánh Anh đó. À, chắc là quý vị cũng đã được cái thông tin rồi ha. Vậy nào rảnh thì mời về giữ để biết mình hôm đó mình làm được cái gì, kết quả ra sao, có cái gì ưu, cái gì khuyết. Thế còn khi mà làm rồi mà mình không có tổng kết thì cũng không biết được rõ như thế nào. Thành ra chủ nhật 3 giờ chiều thì sẽ có cái buổi tổng kết. Rồi sau đó là cho liên hoan, biết là ban tổ chức tại sao cho ăn cháo hay là uống nước gì đó không biết, thì đó thì không biết. Tới bây giờ là cái phần mà qua suốt mùa Phật đản, thì trong thời gian qua thì phần tôi cũng đi đây đi đó trong vùng Âu Châu để mà làm lễ Phật đản. Chỗ này cũng như chỗ kia, cứ thứ bảy một nơi, buổi chủ nhật một nơi. Từ một cái chủ nhật thì về chùa Khánh Anh thôi, còn bao nhiêu là cũng đi hết. Thì cũng rất nhiều nơi, mỗi nơi tổ chức một khác. Dĩ nhiên là đều cúng dường ngày ra đời của Đức Phật, ngày đản sanh của Đức Phật. Lần thứ mấy? 2555. 2555 là mình nói về Phật lịch. Phật lịch tức là sao? Tức là tính từ ngày Đức Phật Niết Bàn. Để phải Niết Bàn, phải nói theo tiếng ngoài đời, từ ngày Đức Phật qua đời, phải không? Nói theo tiếng nhà Phật thì là Phật Niết Bàn, mà nói theo ngoài đời là Phật tạ thế. Từ ngày Đức Phật tạ thế, từ ngày Đức Phật qua đời đó, lấy cái ngày đó làm cái ngày Phật lịch. Thì tính từ ngày Phật lịch đến bây giờ đó, 2555. Còn nếu mà tính cái ngày sinh á, cái năm sinh á, thì dĩ nhiên là mình phải cộng vào đó 80 nữa. Bởi vì cái ngày mà 2555 là ngày mất, thì mà nếu mà tính ngày sinh thì mình cộng 80. Tại sao cộng 80? Tại vì ngày thọ 80 tuổi nên cộng 80. Mà nếu như cộng 80 vào thì mình phải nói rằng là ngày sinh ra tới ngày năm nay á, là 2555 mà cộng 80 tức là 2635. Năm nay mà là Phật đản sanh bao nhiêu năm thì phải nói là 2635. Nói ngày 2635 mà sao trước chùa mình để là 2555. 2555 là lấy cái ngày Niết Bàn của Phật mà làm Phật lịch. Cái đó từ cái đằng nào tới giờ thì cứ theo vậy thôi. cho mình cũng không biết là tại sao. Tại sao mà không lấy cái ngày sinh mà lấy cái ngày mất? Thì cái đó là do các vị đầu tiên đặt ra, thì bây giờ mình theo. Cho nên khi nói thì phải hiểu, nói ngày sinh là bao nhiêu năm, thì nó tính năm nay là 2635, mà nói ngày Phật lịch thì là 2555, đó là nói hiểu vậy đó. Thì gần đây có một cái ý, có một cái ý, nó chưa thành tựu nhưng mà nó có một cái ý. Cái ý này thì cũng không phải là một cá nhân, mà một nước, hai nước, chứ không phải là cá nhân. Mà nước đó là nước Phật giáo đó, đó là nước Tích Lan. Thì cái nước đó họ mới đang thấy hai cái con số mà tôi vừa nói đó, tức là 2635 là tính ngày sinh, 2555 là tính ngày mất, là ngày mất. Nếu tính ngày sinh là 2635, ngày mất 2555. Thì có một ý thứ ba nữa mà một nước chủ trương, đó là tôi nói nước Tích Lan đó, thì họ nói rằng nếu mà nói về cái chuyện mà Đức Phật ra đời á, Đức Phật giáng sinh á, thì 2635. Nhưng mà nói rằng đạo Phật mà xuất hiện trên thế gian này đó, thì phải lấy cái năm mà Đức Phật thành đạo. Tại sao? Họ mới lý luận rằng là nhờ Đức Phật thành đạo thì đạo Phật mới mới được truyền bá. Chứ nếu mà Ngài không thành đạo thì là ai biết đạo Phật là cái gì? Nếu Ngài sinh ra mà Ngài đi tu rồi Ngài cũng không có được giác ngộ thành Phật thì coi như cái ngày sinh cũng luôn mờ thôi. Sở dĩ bây giờ mình nói tới ngày sinh, hay mình nói tới Phật Niết Bàn, hay mình nói chừng nào chừng kia là chính nhờ sự giác ngộ của Đức Phật. Ngài thành Phật rồi, chính cái ngày, cái năm mà thành Phật đó, cái năm giác ngộ đó là coi như mở đầu một cái thời đại của Phật, mở đầu một cái kỷ nguyên Phật giáo. Thì nếu mà lấy cái lịch cho đúng đắn á, thì nên lấy cái năm mà Đức Phật giác ngộ. Cái lý luận của họ rất là có lý. Nhưng mà khổ nỗi mình đang bị cái truyền thống tới ngày nay 2555 rồi, tới cái lịch ra đó. Thành ra cái điều này tuy rằng có lý nhưng mà vẫn chưa được đồng ý hết, chưa được tất cả chấp nhận, nhưng mà vẫn thấy cái lý luận đó là một cái có lý. Cũng như nói là một người mà muốn ra làm cái ông gì đó chẳng hạn, thì ít nhất kể từ cái ngày mà ông thi đậu chứ, ông có được cái bằng cấp chứ, có những ngày đó thì ông mới có cái điều kiện để ông ra ông làm việc nọ việc kia. Cho nên không có cái chuyện mà ông thi đậu, ông tốt nghiệp á, thì ông ra ông làm sao ông làm? Ông lấy đâu, ông dựa vô đâu ông làm việc? Mà không dựa vô, không đi làm việc thì làm sao người ta biết ông được? Thành ra phải là lấy cái năm mà ông tốt nghiệp, phải lấy cái năm mà ông được ở ra trường hay gì đó, rồi mới lấy cái đó đó. Chứ còn nó lấy cái ngày sinh ông thì cũng không phải, mà lấy ngày chết thì ông cũng không đúng. Thì đó là tôi nói một cái lý luận thôi. Cái chuyện đó thì vẫn còn chờ đợi một cái gì đó, một cái công nhận toàn thế giới Phật giáo thì nó mới thành chuyện. Còn bây giờ mới một ý kiến thôi, mặc dầu là cái ý kiến đó là ý kiến có lý. Một cái nước mà lại gọi là 70-80% là đạo Phật, tức là nước Tích Lan đó. Thành ra họ mới chủ trương như vậy. Mà nếu chủ trương đó thành ra năm nay họ bắt đầu mới làm cái chuyện rằng là năm nay nè là cái năm mà họ lấy cho coi như là một con số chẵn. Nếu tính như vậy thì năm nay phải là năm 2600. Tại sao 2600? Bởi vì mình học giáo lý thì mình biết là lịch sử, thì mình biết là Đức Phật thành đạo lúc 35 tuổi, phải không? Thành trong cái 35 tuổi như vậy, Ngài sinh ra 2635 thì trừ cái 35 đó ra cho nên thì còn lại là 2600. Họ lấy con số chẵn đó, coi con số chẵn đó là một cái gọi là một cái mốc lịch sử trọng đại. Cũng như trước đây Ấn Độ họ mới làm cái lễ kỷ niệm gọi là 2500 năm, 2500 năm Phật giáng sinh theo Phật lịch. À, cái năm đó đó là theo Tây lịch đó là năm 1955, thì mà họ kỷ niệm 2500 năm, cái năm họ làm lớn lắm. À, 2500 năm làm lớn, thì bây giờ đó 2600 năm họ cũng làm lớn ở bên Tây Lan. À, thì tôi nói vậy để biết ai mà để tâm đến lịch sử thì hay là nay mai mà có nghe cái câu chuyện đó thì cũng không có cái gì ngạc nhiên. Nếu mình biết về lịch sử thì mình thấy cái chuyện đó không có ngạc nhiên cho lắm. Cũng như Việt Nam bây giờ mình nói cái gì năm nay vừa rồi là kỷ niệm một gì 1000 năm gì đó phải không, Thăng Long phải không? Đó. Thì kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì cũng là lấy một cái năm mà bắt đầu đi dự đô, dự kinh đô Việt Nam mà từ trong vùng núi Hoa Lư mà trở về Hà Nội mà đặt tên là Thăng Long. Thì họ mới nói cái đó là 1000 năm, tức là hồi đó là 1000 năm, xin lỗi, 1010 là 1010 cho đến năm nay là 2000 năm rồi nhá, năm rồi là 2010 phải không? Là mới là gì đó, mới là 1000 năm. Đó, ở Việt Nam á thì thường thường lấy một số chẵn để mà họ làm một cái biến cố. Đó, chứ không lẽ năm nào cũng làm hết rồi đâu mà sức đâu mà làm. Thì đối với ngày lễ Phật cũng vậy, thường thường họ lấy số chẵn 2500, 2600. Thì tôi nói về liên quan về lịch sử của Đức Phật, ý trầm cũng nhớ sơ sơ. Đó, nhớ nhiều thì nhớ không nổi, nhớ sơ sơ, mình nhớ sơ sơ mình nhớ đúng chứ đừng có nhớ sai. Đó, mấy cái đó thì kể ra thì cũng có gì khó. Nói gì về nó, ví dụ nó hỏi Đức Phật hồi xưa hồi nhỏ ăn cái món gì thì cái đó mình không nói được, nhưng mà nói cái năm thì có thể nói được. Mặc dù cái lịch sử của Phật thì vấn đề năm tháng người Ấn Độ lố thôi lắm, không ghi chép gì hết. Cho nên sau này nó lộn tùm lum hết. Bây giờ người ta mới bắt đầu ta đi tìm, ta đào, ta bới mấy cái nơi, mấy cái trụ đá, mấy cái bia đá, mấy cái mộ rồi gì đó, thành ra nhiều khi khai quật lên có những cái bằng chứng người ta mới biết. Hồi xưa thì nói thôi, bây giờ thì có những cái cơ hội mà ta khảo cứu, gọi là khảo cổ đó, khảo cổ được đào xuống. Thì ví dụ như chỗ mà mình đi hành hương đó, tới cái chỗ cái vườn gọi là vườn sinh ra Đức Phật đó. Đức Phật sinh ra là vườn gì? Lâm Tỳ Ni phải không? Nào Lâm Tỳ Ni, Lumbini. Lumbini là cái nơi mà trong lịch sử đó là nơi Đức Phật giáng sinh. Ở nơi đó bà Ma Gia phu nhân đi về quê rồi đi ngang chỗ đó, ngày xưa nó là một cái công viên, hoa đang nở, thì bà mới nghỉ chân ở đó rồi bà vào thăm, rồi bà ấy mới là vói tay hái một cái cành hoa vô ưu, thì lúc đó sinh ra Thế Tử. Đó, do đó mà nói là Đức Phật sinh ra trong vườn Lâm Tỳ Ni. Thì kinh sách mình nói như vậy, lịch sử ghi chép mình nói như vậy, nhưng mà các ông khoa học á thì ông đâu có tin. Họ tin là khi nào họ thấy cái gì bằng chứng kìa. Mặc dù sau này á thêm một cái bằng chứng nữa là đến đời 210 năm sau, khi Đức Phật ra đời 210 năm sau đó, tức là 200 năm sau, vua A Dục, cái thời vua A Dục, A Dục Vương á, thời vua A Dục là vua Ấn Độ đó. Thì thời đó đó vua A Dục là một cái người ủng hộ Phật pháp, truyền bá Phật pháp. Thì ông mới đến những cái nơi mà có lịch sử đó, ông mới là xây lên một cái trụ đá. Cái trụ đá mà trên cái trụ đá ông đã khắc chữ trụ đó, chữ thời đó đó. Khắc cái gì? Khắc đó rằng nơi này là nơi Đức Phật giáng sinh, là vua A Dục ra lên làm. Nơi này là nơi Đức Phật giáng sinh, nơi này là nơi Đức Phật nhập niết bàn, nơi này là Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, nơi này là nơi Đức Phật gì đó. Phải đi bốn nơi cơ thầy: giáng sinh, thành đạo, thuyết pháp đầu tiên và nhập niết bàn, gọi là bốn nơi đồng tâm đó. Thì vua A Dục đều xây những cái trụ đá mà thác của vua nó ngang, thành ra kiên cố lắm. Thế nhưng mà rủi thời là cái thời mà Hồi giáo đó nó xâm lăng Ấn Độ đó, thì những cái gì mà di tích Phật giáo thì nó phá hết, nó đập, nó phá hết. mà nó phá dĩ nhiên là nó có nhiều quá đi, nó phá rồi nó chôn liền bảy tầng ba. Thành ra bây giờ mà muốn biết đó, là phải đào mở lên, cho nên phải đào mở lên. Thì ngay cái chỗ mà vườn Lâm Tỳ Ni đã đào một cái trụ, ví dụ quý vị thấy tấn đang thấy có cái trụ thấy không, có cái trụ không, cái trụ mà bây giờ người ta muốn giữ cho kỹ, người ta phải lấy cái hàng rào sắt đó rào lại đó, cho mình tới chỗ đó mình đưa ngồi xuống đó mình đánh lễ ra mình tụng kinh đó, cái chỗ đó đó. Thì bởi vì lúc đó mọi người mới nói rằng cái chỗ mà vua A Dục để cái trụ đá đó là chính chỗ đó là chỗ Phật giáng sinh. Thế nhưng mà người ta cũng không tin nữa đó, còn không tin cũng cứ nghi nghi ngờ ngờ thôi. Mặc dầu chỗ đó bao nhiêu ngôi chùa các nước Tây Tạng có, rồi sau này Tích Lan có, rồi bây giờ tới cái Việt Nam, Trung Hoa, rồi Đại Hàn, Nhật Bản cũng đều cất chùa đó, cất những ngôi chùa ở cái nơi mà Lâm Tỳ Ni đó. Thế nhưng mà mấy ông khoa học vẫn cứ nghi ngờ ngờ. Cho đến cách đây hồi 2003 thì phải là tôi nhớ nhầm, thì cái năm đó đó họ mới đào, họ đào cái bên cạnh cái hồ nước, cái hồ nước mà là nói cái tích là bùn là gần chín trồng phun nước đó, họ đào cái nơi mà bây giờ mà họ đang làm một cái nhà tòa nhà để thờ bà, cái tượng bà Maya trong đó đó. Ngày xưa cái tượng để ngoài để treo leo ngoài thôi, nhỏ xíu à, nhưng mà sau này ra bây giờ họ làm cái nhà lớn, họ đưa vào cái tượng đó vào. Thì khi họ đào xuống để mà họ cất cái nhà đó đó, họ cố ý họ đào, thì họ đào được một cái di tích, một cái hòn đá, cái mảnh đá. Mà trên cái mảnh đá đó có nói rõ, cái thời xưa nó có nói rõ chỗ này là cái nơi Đức Phật giáng sinh, Đức Phật ra đời. Đó, nói như vậy đó. Rồi họ lúc bây giờ mới hội họp mấy ông khảo cổ lại, tức là mấy ông mà đi đào đất đó, mới xem xét cái miếng đá này phải là miếng đá cổ không, hay là chừng một ông nào đó giả bộ cũng làm đá cổ liền xuống đó để mà gạt người ta. Thời đây nó cũng giả nhiều lắm đó, nhất là mấy ông Trung Quốc đó, mấy ông Tàu là cũng giả đủ thứ đó. Đó, nhân tiện này tôi mới nói một câu chuyện vui thế này nè. Rồi bây giờ ông nói Hoàng Sa Trường Sa là của mấy ông á, là bây giờ ông tổ chức cái nào, ông tổ chức ông nghệ ban đêm, ông tổ chức nhiều chiếc thuyền vô, ông đào cũng làm những cái mấy cái mã xưa gì đó, ông đào vô ông chôn xương nổi cái đó nha. Để cho nói là bây giờ rồi ban ngày ông đào lên, ông nói đây nè, tổ tiên ông xưa chết chôn như này nè đó. Rồi ông kêu mấy ông khảo cổ tới, ông nói theo này là đời nhà Hán rồi, đời nhà Hán là tổ tiên ông là chết chôn này nè. Rồi đấy, như người ta tưởng rằng là thời xưa là của Tàu đó. Thì nên tôi nói như vậy để biết là bây giờ cái gì ông cũng giả được hết á, cái gì cũng giả được hết, xương cốt cũng giả được á. Thành ra do đó mà trở về câu chuyện lịch sử của Phật á, thì họ cũng sợ lắm, sợ nhiều cái trường hợp giả đó, thành họ phải thử tới thử lui. Thì cuối cùng á, họ bây giờ có nhiều phương pháp thử mà biết đúng là cái đám cổ hay là đám mới làm cách đây chừng vài chục năm, họ biết liền ha, đâu có gì đâu. Mình cái phương pháp đó là bây giờ họ mới biết là đúng, cái này là đồ xưa đồ cổ. Thành ra bây giờ đến bữa nay đó, hiện giờ là có những công nhận Lâm Tỳ Ni là chính là cái nơi Phật giáng sinh, nơi Phật giáng sinh. Thì cái đó là trường hợp Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà cái chuyện mà mình đâu có biết, ví dụ bây giờ mình đâu có biết, chính bên Ấn Độ là họ cũng đang tranh giành, tức là cách xa vườn Lâm Tỳ Ni khoảng chừng một trăm mấy chục cây số, mà nằm bên kia biên giới của Ấn Độ. Bởi vì hiện giờ cái Lâm Tỳ Ni nó nằm trong cái nước nào, thì nào đi rồi biết rồi, nó nằm ở nước nào không nhớ à? Cứ đi là đi, tới lại là lại thôi. Tất cả bốn cái nơi đồng tâm đó, thì ba nơi đồng tâm là về Ấn Độ, mà một nơi đồng tâm thì không phải Ấn Độ, mà một nơi đồng tâm đó là nơi mà Đức Phật sinh ra đó, Lâm vườn Lâm Tỳ Ni. Thì nó nằm trên cái đất của Nepal. À, hiện bây giờ nó nằm trong lãnh thổ của Nepal, cho nên đi qua, đi hành hương mà qua đến cái chỗ mà Lâm Tỳ Ni thì phải có cái visa của Nepal, chứ không cái visa Ấn Độ không đủ, qua biên giới không cho. À, nó qua nước khác rồi. Nhưng mà ngày xưa đó thì nó cùng một lãnh thổ, nó chia nhiều tiểu quốc thôi, nhưng mà nó cùng một lãnh thổ. Ngày xưa cái thời đó đó chỉ có một cái lãnh thổ của Ấn Độ thôi. chứ không phải là như bây giờ thì nó chia cái bên này là Nepal, bên này là Ấn Độ. Cho nên bây giờ đó, cái chỗ Lâm Tỳ Đi thì nó nằm đến Nepal, rồi cái ông Ấn Độ ông có tìm một cái chỗ nữa, cái chỗ nữa tức là cái thành phố gì đó của Rakhpur thì phải, cách cái chỗ Lâm Tỳ Đi khoảng trăm mấy chục cái số đó. Thì ông cũng nói có lý có sự lắm. Ông nói không phải Đức Phật sinh bên đó mà Đức Phật sinh bên này nè, Đức Phật phải sinh bên Nepal là sinh bên xứ tôi nè đó. Thì hai ông kình cãi với nhau, nhưng mà ông Nepal không có lý hơn, thế mà ông Độ cũng cần cổ cũng cãi thôi. Ông cãi rồi ông cũng kéo người què đó cũng lập lễ rồi tụng lắm hết á. Rồi cái người mà không có cái gì đó, không có cái kiến thức sâu rộng mà không có biết rõ đó, thì thấy họ nói hay quá mà, thành ra cuối cùng cũng như em đi lễ hai ba nơi hả. Thì riêng đi lễ hai ba nơi thì có lợi cho ông Ấn Độ thôi. Ông đâu cần biết là đúng không đúng, ông chỉ là ông là bây giờ gần như là ông là cái ông Ấn Độ giáo mà hả, chứ đâu phải là ông gì vấn đề Phật giáo đâu. Cho nên ông cũng bày ra để ông cúng bái. Thành ra từ cái ngày mà họ tìm ra được cái bằng chứng mà Đức Phật sinh tại Lâm Tỳ Ni thì coi như cái địa điểm mà tôi vừa nói bắt đầu nó xuống. Nhưng mà nó xuống á, là nó xuống đối với người ngoại quốc như mình thôi, chứ mà đối với người Ấn Độ thì họ cũng vẫn như thế à. Rồi họ cũng rêu rào lên, họ nói Đức Phật sanh bên tôi chứ không phải sanh bên kia à, vậy đó. Thành ra mình đi học những cái nghiên cứu, đi hành hương, biết về những đề lịch sử thì cũng có những cái cần phải lưu tâm. Và hay lắm, học những cái đó mình biết những cái hay lắm. Là mà thêm một cái điểm nữa đó là bởi vì trong lịch sử nói là khi mà bà Maya Phu Nhân theo cái tục lệ xưa đó, khi nào sinh con thì đi về quê mẹ để sinh, tức là nói rõ hơn là sinh tại quê ngoại đó, sinh quê ngoại đó. Cho nên khi mà bà sắp sửa bà sinh con đó thì có đoàn tùy tùng mới đưa bà về quê để mà sinh. Cho nên chưa về tới quê mà đã sinh rồi, tức là sinh giữa đường. Xin giữ được chứ chưa về tới quê à. Vậy thì quê ở đâu? Đó, quê ở đâu? Vậy cái chỗ Lâm Tỳ Ni đó là trên nửa đường à, trên phần đường đi về quê thôi chứ chưa về quê, thì tới đó trở lại thôi đó. Thì bây giờ trong lịch sử bây giờ mình mới thấy là cái qua bên đó mà đi thăm cái chỗ mà tỉnh xá gì kỳ viên tỉnh xá tức là tỉnh xá của ông Cấp Cô Độc à, có tới chưa hả? Đâu chưa được à, ít nhất cũng một người đi hành hương cũng tôi biết người có đi 3-4 lần chẳng biết đâu, nhưng mà tới đầu khô hay là lại thôi chứ không đi đâu. Cho nên cái điều đó hơi uổng à, mình phải nắm rõ không cái đường đất cũng như cái vị thế để mình biết. Vì cái tất cả những kinh của mình để tụng bây giờ đây nè, hầu hết đều ở tỉnh xá Kỳ Viên phải không? Nhất thời Phật tại ở đâu? Kinh A Di Đà, kinh mà thường tụng nhất. Nhất thời Phật tại tại đâu? Xá Vệ Quốc, Kỳ Thọ, Cấp Bồ Đề Viên, Độc Thủ Lộc mà. À, kinh nào cũng vậy, kinh A Di Đà cũng vậy mà kinh gì kinh Phổ Môn cũng vậy mà tất cả các kinh đều là nhất thời Phật tại xá vệ quốc. Tại xá vệ quốc là cái gì? Nước xá vệ phải không? À, nước xá vệ thì Cấp Cô Độc Viên đó, tức là cái vườn Cấp Cô Độc á, tức là vườn Kỳ Viên đó. À, Kỳ Viên với vườn Cấp Cô Độc có khác không? À, không. Tôi nói hai cái tên khác nhau thôi chứ nhiều khi mình không biết rồi mình tưởng chắc là hai chỗ quá à. À, bởi vì nói là Kỳ Viên hay là vườn Cấp Cô Độc là một, là bởi vì trong đó có nói mà là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên à. Kỳ Thọ là vườn cây của ông Kỳ Đà ông Thái Tử, mà Cấp Cô Độc Viên là cái vườn của ông Cấp Cô Độc. Hai ông ấy cộng tác lại mà lập nên cái tỉnh xá đó, một ông thì cúng đất, một ông thì cúng cây, cho nên mới gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, mà hiện nay người ta gọi tắt là Kỳ Viên. À, Kỳ Viên là tức là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó, là mà nó nằm ở đâu, là nước xá vệ, à, nước xá vệ. mình nên nói mình thâm thâm trong cái vùng đó, là cái vùng đó là chỉ có một cái kỳ viên tịnh xá là nổi tiếng thôi. Hiện bây giờ vẫn còn, còn cái đống đất, cái khu vườn, nhưng mà không còn nhà nữa, phải vậy không? Còn mấy cái nền thôi. Nhưng mà điều đó tương đối khá đầy đủ, tức là còn cái nền gọi là hương thất. À, cái nền gọi là hương thất. Hương thất là cái gì? Tức là cái chỗ trong cái vườn rộng đó đó. Tại vì đây là cái công viên mà đẹp nhất của cái thành phố, coi như thủ đô của nước Xá Huệ, của Thái Tử Kỳ Đà. Do đó mà ông cấp mình không mua. Mình hiểu là học trong kinh sách thì cái đây là cái công viên rất là xứng đáng, rất đẹp đẽ, có cái vị trí rất tốt, và ông này mới mua làm cái tỉnh xá, tức là nói theo ngày nay là cái chùa trong đó. Rồi các những chỗ này chỗ kia trong đó mà bây giờ còn gọi là cái hương thất. Hương thất là cái gì? Hương thất là chỗ của Đức Phật. Bên trong đó có rất nhiều cái nhà, nhà lớn cho tăng chúng này, nhà lớn làm giảng đường nè, nhà nọ nhà kia. Trong đó có cái nhà đặc biệt, cũng như mình nói bây giờ là cái cốc riêng vậy đó ha, cái cốc riêng vậy đó của Đức Phật ở riêng thôi. Bởi vì Đức Phật phải để ở riêng chứ, nên là ở chung tăng chúng thì tăng chúng chịu ra nói để cho riêng. Với ông tăng chúng là ông ăn uống hay là ông gì ông mới dẫn nó đủ, chứ còn ở gần bên Phật thì ông nín thinh chịu gì nói, ông điên luôn á. Mà Phật ở gần với tăng chúng vậy thì cũng chịu không nổi, la hoài cả ngày chịu nổi đâu. Cho nên Đức Phật phải ở riêng một chỗ gọi là hương thất. À, hương thất tức là ý muốn nói cái thất đó nó có mùi thơm hả, gọi là hương thất. Thì bây giờ đó cái chỗ đó vẫn còn cái nơi. Thành ra thường thường mình tới mình tụng kinh, mình tới mình đi nhiều, mình tới tụng kinh là chỗ đó đó, cái chỗ mà tụng kinh là cái chỗ hương thất đó. À, rồi thì bên cạnh hương thất là có một cái nữa là để cho thị giả ở. Thị giả là ai? Thị giả là A Nan đó. À, phải để ý chứ, đi bên đây hương thất, cái đường đi là bên đây có cái nhà của ông A Nan nè, tức là giống như cái nhà của ông gì đó, ông gã đời co vậy đó ha. À, nhà của ông này có chuyện gì Đức Phật kêu này, chạy qua chống lẽ người cũng này cũng ở bên cạnh đây nè. Thành ra ông A Nan thì ở bên kia. Mà tại sao biết cái nhà của ông A Nan? Tại vì cái nhà đó hiện bây giờ bên cạnh cái nhà đó hiện giờ nó có cây bồ đề. Có thấy cây bồ đề không? Không để ý nữa chờ. Trong cái vườn đó chỉ có cái chỗ đó có cây bồ đề. À, chỉ đang có cây bồ đề. Tại sao? Tại sao có cây bồ đề chỗ đó? Đó, thì mới giờ đọc lịch sử mới biết đó. Là bởi vì cái cây bồ đề thì gốc của nó là nó ở bồ đề đạo tràng, phải không? Ở nó là ở bồ đề đạo tràng. Thì mình đi tới bồ đề đạo tràng là chỗ Phật thành đạo, là có cây bồ đề đó. À, thì trong lịch sử nó ngài thành đạo dưới gốc cây bồ đề. Đó. Ở Bồ Cà Già, Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là ở một cái thành phố khác, ở một cái thủ đô khác, thành Vương Sa. À, một cái nước khác nữa chứ. À, nhưng mà tại sao là cái chỗ A Nan là cái Bồ Đề? Thì trong lịch sử thì cái Bồ Đề vẫn còn. Mỗi người tới đó biết lịch sử mới tới chụp hình cái cây Bồ Đề đó. À, còn không biết tại sao quý thầy tới thăm cái Bồ Đề này chi vậy? Cái cây Bồ Đề này nó xấu quá mà tao tới thăm chi vậy? Mà nó có lịch sử, nó tuy rằng nó xấu quá nhưng mà nó là lịch sử. Là vì sao? Vì trong lịch sử có nói rằng là thường thường cũng giống cái thông lệ mà, ví dụ một dĩ nhiên là chư tăng nhiều lắm, nhưng mà người ta về ta thăm Phật tử về thăm á, thì thăm chư tăng thì đành rồi, nhưng mà cái thăm cái vị lớn nhất ở trong đó hả. Ví dụ như mình nói về đây thăm gì đó, cũng thăm thầy trụ trì, hay là tới chỗ kia chỗ nào thăm hòa thượng. À, thì trường hợp của Đức Phật thì họ đi về hơi thăm hết, nhưng mà cuối cùng họ cũng đến, phải đến thăm Đức Phật. À, tức là đi đâu đi thăm chỗ nào thăm, nhưng mà phải cuối cùng phải tới hương thất để mà đánh lễ Đức Phật. Đó, cái lễ như vậy. Thì cái chuyện đó đối với mình ngày nay cũng không có lạ. Thế nhưng mà có, thì thường thường ai đến thì Đức Phật cũng đảnh lễ Đức Phật, rồi thì cơ ngài xuất hiện, có khi thì ngài về nói pháp, có khi thì ngài ra cái hiệu cái dấu gì thôi, nhưng ít nhất là thấy diện kiến được Đức Phật mừng lắm. À, đi tới thăm thì chỉ có đi thấy Đức Phật thôi. À, chứ mà tới thăm mà không gặp Đức Phật thì kể ra cũng buồn phải không, tủi phải không, tốn tiền xe mà đi về không thấy Phật gì hết, buồn lắm. À, bạn đâu phải ngày nay nó phải đánh điện trước hỏi thăm ngài ở nhà còn tới thăm đâu. Ở ngày xưa đi có 3-4 năm ngày ở xa tới mà không thấy Phật thì buồn lắm. À, hiểu tâm lý như vậy. Cho nên cái viên đạo An An ở đó, khi nào mà cái đoàn nào tới thăm thì An An phải đưa đến để mà đến đây Đức Phật. Nhưng mà đến có một thời kỳ họ đến không gặp, có giai đoạn họ đến không gặp đó, thì họ buồn lắm, có khi đến buồn khóc la than rồi cái nọ, tụi con đi từ mấy ngày đường cái nọ về đấy không gặp, hoặc cái là thấy họ thảm thiết lắm. Rồi đôi khi họ ở đó cả ngày nữa mà cũng không có Đức Phật đó. Thì theo trong kinh điển nói rằng cái thời gian đó, có một cái năm đó mùa hạ đó, ngài vắng mặt. Ngài đi đâu vậy? Chắc ngài đi Mỹ quá hả? Hay ngài về Việt Nam quá hả? Trong kinh nói rằng là có một hạ, mùa hạ, có nhiều mùa hạ lắm, nhưng mà có một mùa hạ ngài đi đâu? Ngài đi giảng đạo cho chư thiên. Cũng như bây giờ vậy thôi, tức là ngài giảng chỗ này, ngài giảng chỗ kia, giảng chỗ đó. Nhưng mà có một năm đó là ngài đi giảng đạo cho chư thiên. Vì lẽ đó, tại sao mình biết là bởi vì trong lịch sử có nói, và trong một số kinh có nói, số kinh có nói là cái kinh như là kinh bây giờ mình tụng nó như kinh Địa Tạng chẳng hạn. Kinh Địa Tạng không phải ngài nói ở đó, mà kinh Địa Tạng ngài nói cho chư thiên, nói cho bà Ma Giá, mà giảng cho Ma Giá Phu Nhân đó, trên cung trời Đau Lợi. Ba tháng mùa hạ ngài lên đó ngài giảng. Thành ra khi trong khi ngài lên đó giảng thì coi như cái hương thất này không có rồi, hương thất cũng có không có mặt. Thành ra đâu phải như bây giờ báo chí đăng là biết ngài đi bắn thôi khỏi đi về, đằng này đâu có biết đâu. Phật tử ở xa mấy trăm cây số thì nó cũng đi về, về tới nơi rồi vô tới nơi không gặp mặt, buồn quá không, cái tâm lý mình hiểu rồi. Thành ra họ về buồn lắm. Do đó để tránh cái nạn buồn như vậy đó, thì có một số ý kiến nói rằng vậy thì bây giờ mình phải có cách giải quyết, tìm một cách giải quyết rằng là họ về đến lấy Phật mà không thấy cái gì hết á, thì cũng tội cho họ, cho nó bứng một cái cây bồ đề, đem từ bên bồ đề nó đang đem về trồng ngay cái trước chỗ đó. Thành khi họ về họ không thấy Phật thì họ thấy cây bồ đề thì cũng tưởng như là Phật đó. Buồn khổ khóc lắm gì đó, tại cây bồ đề đó ảnh lễ lại coi cây bồ đề đó là Phật. Cho nên cây bồ đề nó còn tới bây giờ, mặc dầu nó cũng bị chặt lên chặt xuống, cũng đốn gốc đủ thứ năm mấy lần á, nhưng mà cho nên ngày này nó vẫn còn, mặc dầu cái cây bồ đề đó nó không tươi tốt bằng như cây bồ đề ở bồ đề Lão Tràng, mà nó vẫn còn. Thành ra cái lịch sử nó như vậy đó, cho nên chỗ đó có cây bồ đề, và cây bồ đề đứng đó thì cái hương thất nó bình thản. Ý này là cũng nói như vậy đó. Thì đọc trong lịch sử rồi mình về tới nay mới thấy đến cây bồ đề nó đứng bên đó, là cái chỗ mà ngài An An ở là thị giả ở bên cạnh đó, và có cây bồ đề. Thì cái tích sử của cây bồ đề mà chúng tôi vừa nói đó. Rồi từ đó trở đi mới sanh ra cái chuyện Đức Phật ở đâu, đạo Phật ở đâu thì có cây bồ đề ở đó. Thế nên mà họ bứng cây bồ đề, họ đi đồng cấp đó ha, để qua Việt Nam cho cây bồ đề, con đi chỗ này chỗ kia cây bồ đề. Ý muốn nói như vậy đó, tức là nó có dính dáng Đức Phật, nó dính dáng đạo Phật đó. Rồi bây giờ mình không có được cây bồ đề thì kiếm cái lá bồ đề khô cũng được nữa hả, mọi người đi hành hương vậy cũng làm sao đó. Rồi cho đồ này cho đồ kia kỷ niệm cái đó, cho tại vì nó có dính dáng đó. Chứ nếu mà một cây nào khác nữa thì mình đâu có mà quý trọng như là cây bồ đề đó. Tôi cũng nói về để hiểu cái ý nghĩa cái bồ đề. Thì cái chỗ mà cái tịnh xá kỳ viên đó với cái chỗ vườn lâm thiền nó không có xa, nó không có xa. Nếu mà tính theo đường đất bây giờ vào khoảng 200 cây số, hồi xưa như vậy đi xá lắm, đi bộ mà 200 cây số đi xá lắm, đi cũng 2-3 ngày nó biết đâu. Xe đồ đi đồ gì, xe đâu phải xe bây giờ đâu, xe là đi xe bò xe trâu đó, chứ không phải xe ngựa đó. Thành ra đi kiểu xe trâu thì đi chắc là 200 cây số, chắc đi cũng cả tuần lễ quá thì mình có đi đường xa lắm. Nhưng mà bây giờ thì gặp thì cái bên đây nước xá vệ đó, bên kia vườn lâm tỳ ni đó, thì cái bà Ma Gia Phu Nhân đó là bà gốc, cha mẹ là vua, là ở bên này, tức là ở thành xá vệ, ở cái gần kỳ viên đó, kỳ viên thành xá. Thành ra khi Đức Phật về đó thuyết pháp với ông cấp cô độc đó, là cái chỗ đó cái gốc là quê bên ngoại của Đức Phật đó. Rồi cũng từ cái chỗ đó mới có một cái ông thái tử, sau này ông ấy qua cái trả thù, ông giết hết cả cái dòng họ của Đức Phật, tức là cái ông cháu, ông cháu, nếu mà đúng ra đó thì là cháu ngoại, hả, đúng ra là cháu ngoại của vua Tịnh Phạn. Cháu ngoại, tại sao là cháu ngoại? Tại sao là cháu ngoại? Là tại vì thường thường ngày xưa đó, các ông vua, ông chúa đó, thường thường gọi là cứ đi làm xui gia với nhau, lấy nhau, con người này kia, thành ra đến tận lúc của Tịnh Phạn mới có một cái cầu hôn, hai vua bên này bên kia cầu hôn á, để mà kết nghĩa, kết gọi là ban giao với nhau, hữu hảo với nhau, cho nên mới đi cầu một công chúa ở bên nước Xá Vệ. Thì không hiểu vì sao, không hiểu vì sao mà hai bên thù nhau cách sao mà mới đánh tráo, hả? Đánh tráo là sao? Thay vì gả công chúa thì không gả mà lấy một cái cô nào ở ngoài đó, mới là tráo làm công chúa, mới đem về bên Ca Tỳ La Vệ, mới nói đây là công chúa của nước Xá Vệ, đó, đem về bên đó, đem về bên đó mới là làm là cô công chúa đó. Mặt thật ra thì không phải công chúa, tức là không phải con của dòng vua, mà là một cái người nào dân giả ngoại đó. Thế thì đem vào tráo rồi đem qua, nhưng mà cũng hồi xưa không có khám xét, không có thử máu thử miếng gì, không có DNA rồi gì, thì cũng không ai biết gì hết, cho nên tưởng là thiệt. Nhưng mà cái người ở bên này, cái người mà cái nước mà chủ mưu thì họ biết, còn cái nước bên kia nhận thì đâu có biết, cho nên sau này mới sanh ra cái ông con. Ông con thì ông con là cái ông thái tử, mà ông thái tử thì bên này biết là ông thái tử, mà bên kia biết nó là con bên dòng bên ngoài, cho nên là không phải thái tử. Cho nên khi về quê thì bên kia họ không có trọng, họ nói là con đó là con của dòng dõi nô lệ, họ không có tiếp đãi một cách thực sự, không cách thực tình, mà chỉ tiếp đãi bề ngoài thôi. Cho nên sau này cái ông thái tử đó, lúc ông còn thái tử, ông đã bị tiếp đãi một cách như vậy rồi, cho nên ông mới có một cái mối thù rằng là sau này nếu ông được lên làm vua thì ông sẽ rửa hận, ông rửa hận. Cho nên sau này khi ông làm vua, ông về ông giết hết. Mà cái việc mà giết đó là cho do đó, cho nên cái dòng của Phật, dòng họ của Phật bị giết hết, trừ những người đi xuất gia thôi. Chứ còn lại ở tại cái kinh đô Ca Tỳ La Vệ là giết hết, giết sạch hết. Đó, tới mức như vậy đó. Thành ra cái những câu chuyện đó mình mới biết rằng là giữa hai bên này bên kia là coi như xui gia với nhau, mà cũng là thù nhau. Thù nhau. Thành ra khi mà học sử rồi, khi mình đi chiêm bái, mình phải thấy rõ nó là như vậy đó. Tức là bên này và bên kia nó không xa. Quê ngoại, quê nội với Đức Phật. Quê nội với Đức Phật đó, tức là ở trên đây gần Hy Mã Lạp Sơn á, đó là bên Ca Tỳ La Vệ. Mà bên quê ngoại là ở bên nước Xá Vệ, tức là gần cái chỗ Kỳ Viên Tịnh Xá đó. Đó, đại đại như vậy. Nên học trong lịch sử mới thấy có những cái mà những cái câu chuyện rất là hay. Và những cái đó khi mình biết được rồi thì cho nên mình mới thấy trong các kinh, bởi vì thường thường mấy vị đó là đều có trong kinh hết á, trong kinh có nói hết á, mà mình học kinh là đều thấy trong đó hết đó. Ví dụ như là tụng kinh Pháp Hoa ha, ví dụ tụng kinh Pháp Hoa phải không, thì thấy trong đó nói nhiều nhất là ông vua, ông thái tử Vua Tần Bà Sa La và ông thái tử A Xà Thế đó. Thì đó thì cũng là trong cái lịch sử của thành Vương Xá. Thành ra khi mà đi học kinh rồi mà đi qua những cái chỗ mà hành hương như vậy thì mình mới thấy cái điều mà trong kinh nói và cái thực sự thật ở trong lịch sử, mà mới thấy là cái hay và cái quý đó. Chứ còn mình học mà mình đi mà mình không nắm lịch sử, hoặc là mà tụng kinh mà mình không biết, thì mình tưởng nó là ở cái chỗ nào đó, nó uống nó cũng mất đi một phần. Đó là nhân đây tôi nói sơ sơ trong cái thời kỳ mà kỷ niệm ngày đại sanh của Đức Phật. Thì có nhiều nơi, có nhiều người tôi hỏi, nói rành rẽ lắm, mà có nhiều nơi tôi hỏi không biết, không nhớ tí nào hết. Nó không nhớ vậy rồi con cái sau này nó hỏi, nó đi tới trường thầy giáo dạy nó, nói con là đạo gì, nói con là đạo Phật. Bây giờ đạo Chúa hỏi nó nói rành rẽ lắm, nói lóc lóc lóc. Còn mấy con nhà Phật nó hỏi thì nói ú ớ. Hả? Đâu có vậy đó mà nó biết. Đó, trời nó về nó hỏi bố mẹ nè. Cô giáo hỏi con biết gì hết chứ Phật không ở đâu mẹ. Lúc đó mẹ cũng ú ớ luôn. Hả? Mẹ cũng ú ớ luôn. Tại sao? Tại vì bên mình cái lịch sử mà không có nói không có rõ. Hả? Rồi cái học lịch sử cũng không được rõ. Chứ còn mình đạo Chúa họ nói rõ lắm. Họ nói rõ lắm. Mặc dù biết có những cái không đúng mà họ cũng nói là không đúng. Biết cái đó là không đúng. Nhưng mà bây giờ mọi người nói đúng thì họ cũng nói đúng theo. Họ biết cái đó là cái không đúng. Ví dụ, chẳng hạn như nói giờ Đức Chúa sinh ra ngày 25 tháng mấy? Tháng 12, Noel là 20 tháng 12, 5 tháng 2, nhớ rồi ha. Nhưng mà họ cũng biết rõ là cái ngày đó không phải ngày Chúa, phải không? Ai biết? Họ làm lễ hôm nay lạnh lẽo Chúa sinh ra đời không? Thế nhưng mà nếu cái người mà Thiên Chúa mà đúng là họ nói không, cái này ngày hôm nay Chúa sinh đó, họ biết rất rõ. Còn cái ông mà biết Chúa sinh á thì ông lại làm cái lễ ngày khác đó. Tức là cái ông mà làm lễ ngày khác là ông nào? Đâu đến nỗi không biết hả? Hả? Hay là nói ngày khác, tôi cũng mẹ đạo Chúa nhưng mà điều mình nói mẹ đạo Chúa nhưng mà của mình khai học nên biết chứ. Tại hiện giờ trong đạo Chúa nó có hai, ít nhất là hai cái nhánh lớn, tức là bên chánh thống giáo, không? Và bên không Tin Lành là sau. Hai cái nhánh lớn nhất hiện nay đó là một bên chánh thống giáo và một bên Thiên Chúa La Mã. Nó rõ ra là Thiên Chúa La Mã. Roman Catholic, tức là Catholic Roman đó, là hai. Mà ai bên nhánh nào chủ trương ngày 25 tháng Chạp? Bên nhánh La Mã. La Mã là chủ trương 25 tháng Chạp, tức là Tây Đức nói chung cái phía bên này đó thì 25 tháng Chạp Noel, bắt gà làm thịt. Còn bên chánh thống nó không phải. Bên chánh thống là bên nào? Autodoc đó. Tại sao họ gọi là chánh thống? Autodoc. Cái chữ đó là nói rõ là phải không? Họ nói chánh thống tức là tôi là mới là thứ, tôi mới là thứ thiệt. Autodoc mà. Cái chữ Autodoc tức là chánh thống, đã gọi là cái chữ rất là đúng. Là chánh thống tức là tôi mới là chính. Đó là gì? Nói theo mình là gì? Chính hiểu. Tôi mới là chính hiểu, anh là không nói ra chứ anh, tôi là chính hiệu thì anh phải là gì? Anh là phải giả hiệu chứ, ý nói vậy đó, nhưng mà không nói ra thôi. Tôi là chánh hiệu, anh là giả hiệu. Thì cái ông chánh thống hiệu bây giờ ông nói ông mới là chánh hiệu, còn mấy ông này là mấy ông giả. Giả là sao? Là mấy ông đi theo người ta mà ông không có giữ đúng cái truyền thống, cho nên mấy ông chánh thống nói ông là giữ đúng lắm. Giữ đúng thì những cái nước chánh thống là như đâu? Hy Lạp, Nga, nói chung là phía Đông Âu thì lùi tới Nga, cho nó chánh thống anh. Constantinople đó, nó là Constantinople, Constantinople phải là chánh thống đó. Tại vì ngày xưa họ chia làm đôi, chia làm đôi tức là cái gốc bên Hy Lạp và gốc bên La Mã, hai cái tòa. Tại vì cái văn minh của Âu Châu đầu tiên là nó bên Hy Lạp đó, rồi nó mới qua tới La Mã. Đấy. Thì cái từ cái Hy Lạp với La Mã là hai cái tòa. Sau này hai tòa không có ăn cung chung với nhau, cho nên gọi là cuối cùng tách làm hai, Đông với Tây. Bên Đông vẫn là bên chánh thống, ở chủ trường nó không có thay đổi. Tức là cái gì giữ nguyên vậy, anh thay đổi tức là anh đã đi theo người khác rồi, tôi không theo, anh muốn theo ai anh theo, tôi giữ quyền. Cho nên ông chánh thống là ông thủ cựu lắm, hiểu giờ là ông thủ cựu lắm mà ông khép kín lắm. Còn ông La Mã là ông ngoại giao lắm, cái gì xã hội thế nào ông cũng đi theo gần sát. Để ý coi, học lịch sử coi, ông La Mã làm thay đổi nhiều lắm. Đó. Nhưng mà đây tôi nói riêng cái ngày Giáng sinh đó. Cho nên cái ông chánh thống nói Chúa đâu có ra cái ngày 25 tháng 2 đâu, 12 đâu, mà Chúa ra đúng là cái ngày mùng 8 tháng Thiên Giêng. Cho nên ông ăn cái ngày Giáng sinh là thứ ăn tới Tây rồi, tới một tuần lễ sau ông mới ăn Giáng sinh được. Mà lớn lắm, ông ăn lớn lắm chứ không phải thường đâu. Còn cái ngày mà 25 tháng Chạp á, tôi đi qua mấy xứ đó tôi nói, sao bên em 25 tháng Chạp Chúa lại sao nhà thờ tôi vậy? Anh đâu có, anh nói cái đó cái đám bên kia nó ăn gì chứ còn bên này nó không có đúng. Đó, phải đúng là ngày mùng 8 tháng Giêng. Tham là chánh thống mà ngày cái lễ Giáng sinh khác. Và cái ông bên Thiên Chúa mà 25 tháng 2 tại sao? Ai cũng biết là ngày đó không phải ngày Chúa, nhưng mà họ làm lớn lắm. Lớn thì bây giờ mình thấy đó. Tại vì sao? Tại vì lúc đó đó ai cũng biết là cái ngày lễ cái ngày 25 tháng 12 đấy, đối với bên này đó là cái ngày lễ mặt trời. Ngày lễ đó là ngày lễ ánh sáng mặt trời. Thành dân chúng ở bên này, tức là cái vùng bên này họ bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo thì tới đó khi mặt trời xuất hiện mà bắt đầu có ánh sáng. Nói như mình cũng vậy, thanh minh vậy đó, tức là ăn ngày lễ cái mặt trời. Thành cái dân chúng mà họ đi theo cái ngày đó quá nhiều ấy. Bao nhiêu thời gian thời khí hậu lạnh lẽo là đến khi mà có bắt đầu tia nắng đây là nó theo lịch chứ không phải ngày đó nắng thiệt đâu. Đấy là, tức là ngày đó đã bắt đầu khởi ra cái mùa ấm áp rồi đó. Thì dân chúng nói chung chứ không phải là đạo gì hết á, ăn lễ cũng như mình đi ăn lễ thanh minh vậy thôi. Mà để cho cái ngày này do nó trùng hợp á, Chúa ra đời luôn ngày đó. Vậy Chúa ngày đó thì anh đi ăn gì ăn, tức là anh ăn mừng Chúa đó. Từ đó hai cái ngày nó nhập nhằng lên, nó trúng nhằng, nó trùng nhằng đó. Thành ra làm cái lễ, nhưng mà từ ngày xưa không ai dám nói đó. Nhưng mà bây giờ cái thời buổi giờ thì họ nghiên cứu, họ học hỏi, họ cũng biết ngày đó không phải ngày Chúa ra đời, nhưng mà đã thành cái lễ quen rồi thì cũng đưa nhà thờ xong xuôi rồi cũng về nhà là rồi bây giờ thực sự ra họ trong về nhà ăn bữa cơm rồi bây giờ cho nó ngon miệng chứ còn thực sự là đi lễ cũng chỉ có hình thức thôi. Trừ một số ít nhưng mà là những người mà có đạo gọi là tin tưởng mạnh mẽ chứ còn hầu hết nó cũng là những thói quen thôi. Thành ra đó là cái trường hợp theo bên đạo Chúa, mình nói vậy thôi chứ mình không có đi sâu chuyện đó. Trở về cũng đề đạo Phật cũng vậy nữa đó. Cái điều là Phật ngày xưa thì mình không biết, cho nên mùng tám tháng tư có thể một năm mùng tám tháng tư là ngày Phật ra đời là làm lễ đáng sanh. Nhưng mà sau này khi học lịch sử rồi mới biết là cái mùng 8 tháng 4 không đúng, mà là chính là ngày rằm tháng 4. Rằm tháng 4 tại vì sao? Tại bên trong sử nói rằng là ngày trăng tròn. Mình nói rằm là mình nói theo tiếng mình, nhưng mà trong lịch sử nói là ngày trăng tròn tháng 4. Thành ra sau này mới đổi lên ngày rằm tháng 4. Ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản sanh, Phật ra đời. Thì đó là ngày cho đến hiện nay thì có cái sự mà thống nhất chung trong tất cả các môn phái, Bắc tông, Nam tông, tất cả đều nói là ngày rằm tháng 4. Thì đây đó, thì anh Tiên tôi nói luôn về cái ngày đáng sinh của Đức Phật là ngày rằm tháng 4. Rồi cái nữa đó là nói về cái gì, cái lúc mà Phật ra đời cũng như lúc Phật thành đạo rồi, trước Thiên Chúa hay sau Thiên Chúa? Trước Thiên Chúa. Trước bao nhiêu năm? Trước bao nhiêu năm? Đó thì bây giờ mình thấy hai cái lịch mình trừ biết cái gì. Đó thì bây giờ 2011 rồi mình lấy 2600 đó, 2000 mấy hả? 2635 hả? Đó trừ biết liền rồi. Trừ là biết cái sai biệt tôi nói liền cho liền. Tại một bên là 2635, một bên là 2011. 2011 là tính từ năm Chúa ra là bên lịch Tây á, 2011, 2635 thì biết là 560 64 năm 64 năm 63 năm còn đó. Đấy, nên hai hai bên nói một cách gọi là tương đối gọi là 500 năm trước Đức Chúa, 500 năm tức là nửa thế kỷ. Thành ra ngày nay những cái ông mà nghiên cứu hầu hết là những cái ông bên Tây Tây phương này, này. Ông ấy nghiên cứu là có những chỗ nghiên cứu mà ông nói những cái mình không dám tin. Mà chính mấy ông Tây phương nói cho mình, không phải là mấy ông Đông phương, tức là phải mấy ông bên mình. Mấy ông bên này ông ấy đi nghiên cứu mà ông nói những cái mình mới thấy rằng là có thể có, bởi họ nói có lý, nhưng mà mình không dám tin hẳn, mình cũng giữ đó những cái tài liệu đó thôi chứ mình không dám tin hẳn. Đó, chẳng hạn như khi mà Đức Phật ra đời sau 200 năm thì Ấn Độ có sinh ra một ông vua. Ông vua đó là ông vua gì á? A Dục, phải không? A Dục Vương. À, mình biết rồi. 200 năm nữa là lịch sử thì khoảng 210 năm rồi đó, nhưng mà thôi mình nói 200 năm. Sau Đức Phật là 200 năm. Thì xưa 200 năm đó là thời của A Dục. Thì ông vua A Dục ông có được, ông thì đầu tiên thì ông nên ta kêu một ông vua A Dục đại ác. Nhưng mà sau này ông vua A Dục lại là đại thiện. À, ông có hai giai đoạn, một giai đoạn ông đại ác, còn một giai đoạn ông đại thiện. Đại ác là sao? Là ông giết hết, mà ông cũng không phải là giết quân giặc đâu, ông giết anh em ông. À, ông giết anh em ông, giết rủi hết á. Tại sao? Tại vì cái ông cha ông á, ông vua cha đó, cha cũng qua giật á, ông có nhiều con lắm, tới mười mấy người đó. À, mà cái chuyện đó đâu lạ, Việt Nam mình còn mấy chục thái tử mà không gì, chuyện Ấn Độ mà làm gì có tám mười mấy người con đâu có nhiều đâu. À, nhưng cái khi mà ông vua cha đó thì cũng là một cái ông vua có uy quyền lắm, cũng có một cái đất đai rộng lớn lắm, lãnh thổ cũng rộng lớn lắm. Thành ra lúc đó đó mười mấy ông con á mới chia ra các con chỗ này ông chỗ kia ông đó mà cai trị. À, mà cái ông A Dục từ cái khi ông còn nhỏ á lại khổ nổi, ông lại là tướng tá đó, không có giống ai đó. Ông này sự nói vậy đó, ông này không giống ai, lùn xịt ha. À, cho nên sợ nhất mấy ông lùn ha. Cái đó mình theo cái theo để nói thôi cho tôi cũng chẳng cho nên mình nói theo thôi. Tính nói cái tướng á là ông lùn, mình chẳng giống lùn mà ông cũng có những cái dị tướng lắm, cho nên trong anh em không có ai ưa đó. Mà bây giờ không ai ưa thì là cái chuyện cá nhân, còn ông cũng là ông thái tử, cũng có ông vua, cho nên cũng mới cũng cấp cho ông một cái lãnh thổ để mà ông cai trị. À, ông cũng là thái tử mà ông cai trị thì cái lãnh thổ của ông, cái đất mà được vua cha mà giao giống á là một cái vùng gọi là biên cương, gọi là chó ăn đá gà ăn muối rồi vậy đó nha. Tức là cái chỗ mà ông nên thân vậy đó, đẩy ông đi đó. Còn cái chỗ tốt thì mấy ông mấy ông anh mấy ông gì đó nha đó. Thành ra ông có cái mặc cảm đó, ông có cái mặc cảm, ông bị gọi là bị dồn, bị coi thường vì lẽ đó. Cho nên ông lại do cái chỗ mà ông bị những cái khiếm khuyết về tướng tá, cái là ông lại trở thành một cái người giỏi và cái tài năng, cái khí phách. Cho nên ông có một mặt thì ông có cái tư thù tư oán, mặc cảm anh em mình mà nó không có thương mình cái đời vậy đó. Nhưng mà không biết làm sao, đến cái cơ hội khi cha chết, tức là vua cha chết, vua cha chết thì riêng riêng nó có sự xào xáo ở trong cái nội bộ anh em với nhau. Ông này chê ông kia lên ngôi, ông này ta xuống rồi vậy đó. Cho nên lại cái cơ hội để ông A Dục trở về, ông đem quân về, ông đem quân về thì ông ủng hộ ông này, ông giết ông kia, cuối cùng giết rao ông giết hết rao còn mình ông thôi. Đó, thì cái thời gian đó người ta nói ông A Dục này là đại ác, anh em có giết hết. Giết hết cuối cùng một mình, tên nó một mình đến làm hoàng đế. Đến làm hoàng đế thì bây giờ đâu còn ai chống nữa đâu. Mà như vậy toàn cái nước Ấn Độ, ông thành một cái ông gọi là đại đế luôn. Đại đế A Dục luôn. Hãy mà ai nói lộn xộn đó, đại đế A Dục chút xíu là đem là chém liền thôi. Tới mức như vậy là thành mới là đại ác, không ai dám nói gì hết. Không ai dám nói. Đó. Thì cái trong cái câu chuyện qua dòng 16 này ông trở về với đạo Phật cũng có một cái câu chuyện rất là hy hữu, chứ không phải thường đâu. À, để sau tôi kể cái chuyện đó mà trong lịch sử nói mà cũng cái điều đó không sai. Thì cái ông khi mà ông giết hết như vậy thì trong cái đầu óc ông là cái ông độc tài mà. Ai mà không theo là giết, bất luận là anh em còn giết mà muốn gì cần nói. À, thành ra lúc đó mới xảy ra hai cái biến cố. Một cái biến cố thứ nhất là có một cái xứ đó, một cái vùng đó, một Kalinga đó, một cái thành phố đó, không hiểu cái chuyện gì tự nhiên nó mới là đứng lên, nó chống, tức là nó dùng ra lệnh cái gì đó không biết, họ không theo, ra là không giết hết, tàn sát hết cả cái thành phố Kalinga, tàn sát hết. Mà khi tàn sát hết cái thành phố Kalinga rồi á, thành ra ông mới đi chứng kiến, ông mới thấy, à lúc bây giờ mới thấy cái tội của mình, à vấn đề mới thấy cái tội của mình, cảm thấy tàn ác quá, cho nên trong lòng mới bắt đầu có một cái ăn năn, hối hận, à, nhưng mà chưa có cái dịp mà bộc lộ ra, chưa có dịp, cũng phải bỗng nhiên mình làm vua tự nhiên mình đem nói cái chuyện hối hận mình ra thì thấy nó cũng hơi gọi là ngượng nha, à, với người dưới nha, cho nên cái trong khởi đầu là do cái chuyện tàn sát cái thành phố Cần Ca đó. Thì bỗng nhiên cái lúc đó ông về, ông bắt đầu nghĩ đến Đức Phật, à, bởi vì nghĩ đến đạo Phật, à, đến Đức Phật, cái tinh thần từ bi bắt đầu động cái đó, ông bắt đầu nghĩ tới và ông đi tìm các cái vị mà gọi là đạo cao đức trọng, ông mới đem về, ông học hỏi. À, ông mới tôn thờ, ông mới kêu gọi xây chùa, à, xây chùa thì ông xây một cái chùa rất lớn, kêu gọi tăng chúng đồ về, các nơi đồ về, đó là bây giờ đây là cái thời buổi để mà phục hồi lại đạo Phật, à, đạo Đức Phật là đạo từ bi thì kia nọ, để mà ông ý muốn nói là ông cũng theo đó để ông cái chiều hướng để ông đổi, à, vậy đó. Nhưng mà khi ông đưa về như vậy rồi cái chư tăng á, bao nhiêu năm loạn lạc nó bây giờ đem về đó, họ năm phe bấy phái không ai nghe ai hết á, tăng chứ chứ lúc đó không biết sư ni sao không thấy nói lúc đó, à, tăng thôi là về, họ không chưa nhiều phe nhiều phái, không có ai họ bá đó. Đó thì cái ông đại thần mà ông cử xuống để mà liên hệ với cái chùa đó, cái chùa đó nằm tại thủ đô, thì ông đưa cái ông đại thần xuống, ông đại thần ấy xuống về mới thưa ông tàu về hạ, bây giờ hạ thần xuống nói không có cái gì nào, không có chư tăng nào nghe hết, biết làm sao bây giờ. Thì trong đó có một cái chuyện gọi là Bồ Tát, không theo cái lệ chư tăng ấy, cái gì thì cái này Bồ Tát là phải hòa hợp nhau, không quý vị có biết là trong cái lệ Bồ Tát là cái gì, chư tăng đó họp đủ chưa, dạ thưa đủ rồi, phải vậy không? Bồ Tát hỏi câu đó không? À, rồi câu thứ hai là hỏi gì? Có hòa hợp không? Dạ thưa hòa hợp. Không? Hả? Có câu thứ hai phải không? Câu thứ ba là gì? Chư tăng hòa hợp hay là quý vị hòa hợp? Bồ Tát giới hòa hợp để làm gì? Để tụng giới Bồ Tát. Đó. Cái lễ Bồ Tát bao giờ có ba cái câu đó. Hoặc là Bồ Tát giới tại gia, hoặc là chư tăng xuất gia. Đó. Nhưng mà cái trường hợp của cái chư tăng tu vừa kể của cái chùa lớn nhất trong thủ đô đó, mấy ngàn tăng chúng đó, thì câu thứ nhất đủ chưa thì dạ đủ, hòa hợp không? Không có hòa hợp. Không hòa hợp thì làm sao mà Bồ Tát? Đó. Không hòa hợp thì không Bồ Tát. Thành ra cái buổi Bồ Tát tới đó ngừng. Mà chư bình theo lệ chư tăng mà Nam Tông là không Bồ Tát là coi như không thành, không Bồ Tát là không thành. Cho nên mà 3 tháng rồi không có Bồ Tát là cái chuyện mà đại sự rồi đó. Cái ông vua đã, cái ông đại thần ông về ông tâu với lại vua Dục, nó nói rằng là 3 tháng rồi chư tăng nó cứ cãi nhau hoài, à, không có Bồ Tát thì làm sao. Cho nên ông ra lệnh xuống là nếu nói không nghe chém hết. Kêu không nghe thì chém hết. Ông kia nghe như vậy khoán chí quá xuống, ông nói mà không nghe, theo lịch chém, chém từ đầu đến cuối chém rủi hết. Tức là cái tu viện đó là chém hết. Còn ông nào mà không muốn được không chém mà muốn là sao? Trốn chạy. Thế ở đó là chém hết. đó là cái giai đoạn mà cũng là đáng ý tính rồi mà vẫn còn đẻ đó. Đấy. Thì chém sao mà tới một hôm lại có một cái ông Sa Di, ông Sa Di thôi, ông Sa Di chứ kêu phải ông Tỳ Kheo. Thì ông Sa Di ông đi ngoài đường, thiên hạ mấy ông Tỳ Kheo là trốn hết rồi, sợ mới chém quá chừng mà. Là sao có lộn được cái ông này là đi khơ khơ ngoài đường giống như là không sợ ai hết vậy? Thế mới lạ quá. À, cho nên mới thấy cái ông này lạ quá, thì mới túm cái ông đó vô, mới hỏi cái ông Sa Di đó, hỏi thì không ngờ cái ông Sa Di này ông nói rồi đành đẻ đó. Ông nói cả nghiệp báo, ông nói cả cái chuyện gì như gì. Thì đáng lẽ là đem ông vô đây hỏi ba câu là chém nữa đó. Nhưng mà ông này ông nói hay quá. Thì lại cái ông đại thần đó, cái người mà xuống trực tiếp để chém là ông đại thần đó. Nhưng mà thấy nói như vậy ông này không dám chém, cho nên mới nói tại sao mà ông không chém. Thì nói rằng là ông này ông nói sao mà lanh lợi, ông nói sao mà nghe được quá. Thì cái ông A Dục đó, thì đem vào đây, tức là đem cái ông Sa Di về trình diện cho vừa A Dục. Thì ông không ngờ ông Sa Di này mà ông nói rất là ngon lành, vừa A Dục còn những trò thoát chết à, mà còn kính nể cái ông này nữa. Thì sau này thì truy ra đó, thì ông này á là con của ông anh, là con ông anh của A Dục, mà cái ông anh đó đã bị ông A Dục chém rồi, cho nên mới là mẹ lúc đó sanh con còn nhỏ mới đi giấu đi à. Thì cái ông Sa Di ông không biết ông là gốc vua chúa nữa, mới bị giấu, mà giấu từ hồi nhỏ đó. Mẹ cũng không nói con, mà con không nói mẹ, bây giờ mẹ con không sống với nhau nữa, thành ra ông cũng không biết nữa. Rồi ông đi học đạo, cái ông thầy nào đó biết, tự nhiên ông phát ra, ông phát ra rồi lên cái lúc đó thì Hòa Dụng thì thấy ông này dạy cái quy qua thôi, ngừng không cho chém nữa à, từ đó ngừng không cho chém nữa. Từ đó mới đi rước những ông thầy đó, bây giờ như vậy thì muốn đạo cho phát triển thì bây giờ phải làm sao, tôi bệ hạ đã có những cái chuyện như thế này nọ như kia thì bây giờ phải làm sao. Thì cũng nhờ cái ông Sa Di đó mà ông bày vẽ ra, rồi từ đó Hòa Dụng mới bắt đầu mới là từ à can thiệp vô, rồi mới kêu gọi là trọng đạo pháp, rồi mới là đi xây tháp, rồi đến đây tí kia thế nào, cái công trình cũng rất lớn. Cho nên qua dùm tôi bây giờ trở thành một cái ông gọi là đại thiện à. Cho nên bây giờ mình nói cái người hộ pháp lớn nhất từ đó là ông vua A Dục, mình đâu có nghĩ được cái đoạn trước của ông đâu à. Thì bây giờ học lịch sử cũng có thể thấy rõ, cái con người ác nhất cũng có thể đến ngày nào họ cũng trở lại được, chứ họ biết hối hận, họ biết sám hối đó, chứ không phải là cái người mà ác là hoàn toàn cho xuống A Tỳ địa ngục nằm dưới luôn đâu à, vậy đó. Thì cái ông này á, thì lúc đó không nghe hết mà lại nghe cái ông Sa Di à, lại có cái duyên sao đó, cái ông Sa Di mà cái đúng ra ông Sa Di là cháu của ông mà ông không biết, sau này mới biết đó. Thì cái ông đó ông Sa Di ông mới bày vẽ thế kia thế nào, thì ông qua dùng từ đó rồi mới đi mời các cái vị trên núi đi về để mà làm một cái cuộc gọi là kết tập kinh tạng à, cái chuyện mà mình có kinh sách cho đến ngày nay viết lên chữ nghĩa bằng tiếng Pali cái đó chính là công của vua A Dục. Chết thần trước kết tập lần thứ nhất của ngài Ca Diếp, kết tập lần thứ hai nó bằng miệng thôi không có chữ, mà chính chỗ không chữ 200 năm sau tam sao thất bổn à, 200 năm sau thì cái số mà cái thợ Đức Phật chết hết rồi à, thì những cái ông đệ tử của thợ Đức Phật, cái đệ tử của A Nan, đệ tử của ngài Ca Diếp, đệ tử của ngài A Nan, đệ tử của cái người đệ tử của ngài A Nan là ít nhất ba đời 200 năm rồi. Thành ra những ông sau này đâu phải sống gần Phật đâu, thành ra mỗi ông nói mỗi kiểu. Ông này nói là dựa trên cái kinh nghiệm của thầy mình nói, ông này cũng dựa trên thầy mình nói, thành hai bên không ai chịu ai, do nó mới cãi nhau. Vì cãi nhau cho nên mới bị vua Dục chém láo rồi à, cho nên kỳ này vua Dục mới nghe rằng là kỳ này mình kết tập trở lại mình phải viết bằng chữ trên lá, chứ không phải viết bằng giấy, hồi đó đâu có giấy đâu, viết chữ trên lá à, mà cái chữ đó tới ngày nay ta coi là cái chữ Phạn xưa, tức là chữ Pali đó à, không phải chữ Pali bây giờ nhưng mà chữ Pali xưa đó. Nhưng mà dầu sao đó thì cũng là có viết ra à, nhờ đó mà còn. Thành ra cái công đó là công của A Dục. Thì cái khi mà A Dục mình khi mà hiểu được Phật pháp rồi á, thì ông mới phục lại à, trong nước. Và chẳng những trong nước, bây giờ ông nghĩ rằng trong nước mình chưa đủ, mình phải gỡ đi ra nước ngoài, gỡ những cái đoàn mà đi truyền bá đạo pháp đi ra nước ngoài Đó, do đó cho nên ông ấy cứ đi xuống miền Nam, ông cứ lên miền Bắc, ông cứ qua miền Đông, ông cứ qua miền Tây. Cái thời đó là qua dục cứ rất nhiều phái đoàn đi. Mà cái phái đoàn mà đi miền Nam á, mà còn tới bây giờ đó, là cứ đi Tích Lan. À, cứ đi Tích Lan. Mà cái người được vua A Dục cứ đi Tích Lan đó là ai? Ai? Là con trai. Con trai của A Dục. Tới ngày Mahinda đó là con trai. Con trai của A Dục cũng đi xuất gia và được cử qua bên Tích Lan, thì coi như là vừa làm cái ông sứ gia, ông thầy đi truyền đạo, mà là con của Hoa Dục nữa, thì rất là gần. Thì muốn chuyện gì là kêu về là có thể được sự giúp đỡ. Trên phương diện thế gian thì coi như hai ông vua ban giao với nhau, ông vua Tích Lan với ông vua Ấn Độ, tức là Hoa Dục, ban giao với nhau. Nhưng mà về chuyện đạo thì ông này là ông con, cho nên bây giờ bên Tích Lan họ thờ ông tổ, sơ tổ đầu tiên của Tích Lan đó là Mahinda, Mahinda tổ sư. Mahinda tổ sư đó là con của A Dục. À, cho nên bên Nam Tông họ cứ coi là Tích Lan là một cái nơi gọi là chánh thống nhất, được truyền xuống gần gũi nhất. À, cho nên sau này Ấn Độ, tại Ấn Độ bị Hồi giáo phá tan, đốt kinh đốt sách, thì họ phải chạy qua Tích Lan, họ đem về. À, thành ra Tích Lan thì do từ Ấn Độ truyền qua, mà sau này chính Tích Lan truyền qua Ấn Độ trở lại. Cây Bồ Đề cũng vậy. Cây Bồ Đề hiện giờ đó, nãy tôi nói nãy đó, cây Bồ Đề hiện giờ mình qua Bồ Đề Lâu Đàng, mình lạy lên lạy xuống cây Bồ Đề đó, thì ra cũng không phải cây Bồ Đề nguyên bản, mà cây Bồ Đề đó chính là con cháu cây Bồ Đề bên Tích Lan đem về. Mà cái thời kỳ ở Hồi giáo nó qua, nó không để yên cái gì đó, Bồ Đề nó tróc gốc đào gốc hết á. Sau này muốn có cây Bồ Đề lại đi qua Tích Lan chiếc cái nhánh đem về trồng lại đó, thành ra cây này là cây gốc cho cái ngọn của Tích Lan. Bây giờ cái ngọn Tích Lan trở lại thì cây gốc. Tại cho nên ông Tích Lan ông hãnh diện lắm, ngay Ấn Độ cũng trồng còn cây, trồng cây con của tôi mà. À, đó ông hãnh diện vậy đó, tức là Ấn Độ trồng cây con của tôi mà, thế nên đừng xứ nào cũng là lấy Bồ Đề của Tích Lan hết á. Mà trước kia là Bồ Đề Tích Lan là của Ấn Độ, cái người mà đem cái Bồ Đề từ Ấn Độ mà qua đó là cũng con của Hoa Dục đó. À, đó là một bà. À, bà đó, bà Sangamita, bà đó là con gái của Hoa Dục mà đi xuất gia làm ni. Thì khi mà vua, khi mà ngài Mahinda qua bên kia đi truyền đạo đó, giảng đạo bên Tích Lan đó, thì bên Tích Lan tất cả vua chúa đều nghe theo ngài Mahinda. Thì có một số xin đi xuất gia, xin đi xuất gia. Thì trong số đi xuất gia đó lại có mấy bà công chúa, mấy cái bà hoàng hậu. Thì ngài Mahinda mới nói rằng là tôi không có truyền giới được cho bên ni, muốn về bên ni thì phải xin một vị ni ở bên đó, Ấn Độ đi qua để mà truyền. À, do đó bên Ấn Độ mới cử người qua. Mà cái cử cái người đi qua là lần thứ hai, đó là người con gái của ông Hoa Dục, tức bà Sangamita. Bà Sangamita đi cái chuyến thứ hai này mới đem theo cây Bồ Đề. Cho nên hiện bây giờ quý vị qua Tích Lan, cái chỗ cái cây Bồ Đề Tích Lan đó có cái hình của bà, cái tượng của bà Sangamita đó. Mà con cho nó xuống này, nó nghe cây Bồ Đề đó, giờ nó nghe cho xuống này, mà cho xuống nghỉ nhá. Bái ba, bái lại ba lại đi. Rồi mừng lắm, cho nghe cái này Bồ Đề mệt quá không được, thì cho xuống này. Đấy, thì cho nên người nào mà đi qua Tích Lan xong này tới cái chỗ đó, chỗ cây Bồ Đề đó, thì thấy cái tượng của bà Sangamita. Cho nên á, bây giờ mình Tích Lan là không có ni, nhưng mà thiệt ra cái ngày đó đó là bà Sangamita qua truyền đạo bên ni, làm tổ bên ni mà. Nên là ni bên Tích Lan có từ cái thời đó, sau này không có, sau này nhiều yến của khác là không có ni nữa. Chứ mà thiệt ra từ đầu là có ni tại Tích Lan. À, tôi nói vậy tôi không có đi cái chuyện xong đâu này. Thì cái phái bộ mà đi miền Nam đó là hai người con, con trai con gái của vua A Dục. À, rồi cái phía bên miền Đông á, mà sau này bên phía Miến Điện Thái Lan đó là có hai ông sư. Mà kể với bên Việt Nam đó, họ cũng nói làm sao mà hai cái ông thầy này đó cũng có lọt ở bên Việt Nam nữa. Để điều đó người ta đang kiểm chứng chừng cũng biết có đúng hay không. À, mà nói rằng hai ông đó đi ra ngoài Bắc, tại vì sau này cái thằng sau này ngoài Bắc, ví dụ quý vị đi về bên ngoài Bắc á, mà đi hành hương về Bắc mình, có một cái chùa gọi là chùa A Dục Vương. Ở người Bắc có một cái chùa gọi là chùa A Dục Vương. Thành ra trong cái việc lịch sử người ta tìm ta thấy rằng những cái phái bộ mà đưa đi đó thời đó đó mới có lập những cái chùa mà đặt tên là chùa A Dục, là đi nó dính dáng. Thì cái chuyện đó bên phía đông, tức là phía bên miền, xin lỗi, phía đầu tiên là phía bên miền, rồi tới bên Thái, rồi đi qua bên phía bên miền với bên Việt Nam. Còn phía bên tây đó, đông tây nam bắc mà, phía bên tây đó đưa đi tới đâu? Tới đâu?
Afghanistan.
Tới mình gần cái thôi. Chưa đâu, tới địa Trung Hải, tức là tới vùng Syria. Cái vùng đó đó, thì cái thời đó đó, cái văn minh của Ai Cập đó, thì là phía tây. Thành ra các cái thành phố mà bên địa Trung Hải thì các cái phái bộ của bên Hoa Dục có cử qua truyền đạo đó, và rất là thịnh. Cho nên người ta mới nói một cái điểm thế này: vậy thì cái thời Đức Chúa ra đời đó, sau Đức Phật hồi nãy nói nhiêu? 500 năm, mà vua Ai Dục thì mới có 200 năm. Thì cái phái bộ của Ai Dục mà cử qua đã truyền đạo tại ở bên cái vùng gọi là, bây giờ mình gọi là gì đó, Trung Cận Đông đó, là đã có rồi. Đã có rồi. Cho nên cái thời đó, thời của Đức Chúa đã có vấn đề đạo Phật tại đó rồi. Tại chính cái phương mấy ông Tây Phương bây giờ mới nói đó. Thời Đức Phật, tức là cái phái bộ mà truyền đạo nó đã qua tới đó rồi. Cái phái bộ của, dĩ nhiên là bây giờ đi tìm cũng rất khó, là bởi vì khi sau này đạo Chúa và kể cả đạo Hồi nó triệt tiêu hết rồi. Nhưng mà triệt tiêu gì triệt tiêu vẫn còn, vẫn còn những cái tông tích đó. Ví dụ như sau này họ tìm ra những cái chữ mà nó cũng dính dáng tới chữ Pali, dính dáng tới chữ Pali, mà trong cái ngành thuốc, ngành dược, ngành gì đó, mấy cái chữ họ tìm ra. Mà những ông bên đây họ tìm, tôi có đọc một cái bản, họ tìm, họ so sánh, họ nói đây là những cái chữ Pali ngày xưa của những trong kinh Pháp Cú cái đó, bây giờ lùa qua bên này, tức là qua bên dùng trong đó mới, họ mới dùng những cái chữ đó ra, gốc gác của nó, thành họ mới tìm ra, mà cả một bản lận. Các mấy ông đó người Đức tìm ra một bản, họ nói đây sau này chính bên đạo Chúa đã dùng những cái chữ này nè, những chữ này đã có trong kinh Pali rồi đó. Nhưng mà từ đó giờ đã có ai biết đâu, không ai biết. Nên họ có một giả thuyết, họ nghĩ vậy thì cái lúc Đức Chúa ra đời đó, kể cả những ông thánh khác đó, thì ở cái vùng đó đã có đạo Phật rồi đó. Cho nên trong những cái điều mà đạo Chúa nói, cái thời đầu tiên đó chứ không phải thời bây giờ, có dính dáng rất nhiều đến đạo Phật đó. Đó là cái Đức Chúa mà đầu tiên nó chưa qua những cái trường hợp của vua Constantine đó, qua những cái thời ra sau này người ta đổi. Chứ còn cái thời đó nói có những điểm rất giống đạo Phật, kể cả vấn đề luân hồi có nói, sau này không có nói nữa. Nghiên cứu đạo Chúa sẽ thấy cái đó, đó. Từ cái thời mà cựu ước và thời tân ước đó. Đây vị nào có học mà nghiên cứu nhiều sẽ thấy cái chỗ đó. Và cái thờ trước đạo Chúa mà trước quán đó mà trở về trước đó khác, đạo Chúa từ đó mà trở về bây giờ là khác, mà từ đó trước trước có những điểm giống mình đạo Phật lắm. Cho nên họ mới nói rằng tại sao có những cái giống này, là vì cái ảnh hưởng cái phái bộ, những cái phái bộ truyền đạo của Ai Dục gửi qua. Mặc dù sau này khi mà đạo Chúa ra đời rồi tới phiên đạo Hồi xuất hiện nữa, đạo Hồi xuất hiện trước đạo Chúa hay sau đạo Chúa? Trước hay sau? Sau. Đạo Hồi là sau thế kỷ thứ 6, thứ 7 đó, tức là sau Chúa tới 600-700 năm thì mới sanh ra ông Mahomet. Mahomet thì mới đưa ra đạo Hồi đó. Mà khi ông đạo Hồi ra thì chẳng những ông triệt ông đạo Chúa, mà ông triệt luôn cái ông đạo Phật nữa, đạo nào cũng triệt hết ráp. Ông đó thì ông không có chừa đạo nào hết á. Thành ra cái khi đó rồi thì đạo Phật đã không, trước đó đã không còn, thì sau cái thời này là còn tiêu đó. Nhưng mà tiêu gì tiêu, trong ngôn ngữ, trong cách thức nó vẫn còn trong đó. Cho nên họ mới đi tìm ra. Tôi thấy chỉ có mấy ông Đức, ông đi chịu khó lắm, ông đi tìm ra. Và ông nói tại sao có cái này. Tôi nhớ có một cái chữ gì trong dùng thuốc đó. Ông đem ra mà hôm nào tôi lục lại cái đó, có những chữ thú vị lắm, thích thú lắm. Có những chữ này tại sao có, mà chính là những cái kinh bên Pali có mấy chữ đó đó. Vậy là dĩ nhiên là không có giống, nhưng mà nó có những cái dính dáng trong đó. Đó, thì như thế đủ biết là học như vậy mới thấy nó có cái sự liên hệ, chứ không phải đó, không phải là không. Nhưng mà người đời sau này thì muốn nói cho nó theo kiểu mình thành ra bác hết, nói là cái này không có, đạo Phật không có ở đây. Thì mình thấy ví dụ như một cái đạo mà tới cái xứ nào thì thường là phải dùng cái văn hóa của cái xứ đó có, rồi sau đó mình mới nhồi nhuyễn nó thành ra cái của mình. Chứ cái dân ở đó nó không có, nó chưa biết, thì mình tới một đứa cái lạ là tự nhiên nó đâu có hiểu đâu. Ví dụ như bây giờ đạo Phật mà truyền qua bên Tàu, rồi mới là bên mình đó, thì bên mình là trường hợp bên Việt Nam mình đó là vừa bên Ấn Độ qua vừa bên Tàu qua, hai phía. Còn bên phía bên Tàu đó, thì trước khi đạo Phật tới bên Tàu thì bên Tàu đã có cái đạo gì rồi? Đạo Khổng, đạo Lão, tức là đã có Khổng Tử, đã có Lão Tử. À, thời đó là bên Tàu đã có ảnh hưởng của Lão Tử, đã có Khổng Tử rồi. Vậy thì khi mà đạo Phật truyền sang á, đạo Phật phải dùng cái chữ của đạo Khổng, phải dùng cái chữ của đạo Lão. Đó. Thì một thời gian về sau đó mình mới có những cái chữ của đạo Phật. Chứ có giai đoạn đầu phải dùng cái chữ của đạo Khổng, đạo Lão họ có rồi. Tức là dân chúng bên ngoài cái nọ đó họ đã có rồi. Thành ra đạo Phật phải dùng những chữ đó. Cho nên bây giờ trong kinh Phật có những chữ giống như đạo Khổng, giống như đạo Lão, nhưng mà cái nghĩa của nó không giống như đạo Khổng và đạo Lão. Đó. Ví dụ như bây giờ nói những cái chữ mà siêu, những chữ mà thoát, những chữ mà không rồi cái đó, thì trong đạo Lão nó đã có rồi, nó đã có rồi. Nhưng mà họ khác. Ví dụ nó đạo Lão mà nói chữ không á, không là không có gì hết, là không có gì hết. Nhưng mà tới phía ông đạo Phật ông dạy ông nói không á là có, không thành có thành không. Ông đạo Phật ông nói, ông nói xây dần đò không ai chịu nổi hết á, nói không hơn nói không đúng rồi, nhưng mà không này hay là không không thì không có, là có này dần có phải không, nó có không, tức là ông nói nó đi cũng được mà nó ngược cũng xong. Ông đạo là ông nổi sùng quá, để không có sao nói gì kỳ vậy. Nếu mà nó là nói không có là nói theo ông đạo Lão. Còn ông đạo Phật thì mình học lý thuyết đạo Phật thì không phải là không, không mà từ không nó sinh ra có rồi, có không phải là có đây có nó sẽ trở thành không. Thì ông đạo Lão ông chịu nổi, ông đạo Phật nói kỳ cục quá không ai chịu nổi. Nhưng mà nói như vậy thì cái người bên ngoài họ thấy rằng cái lý thuyết của đạo Phật nó rất rộng rãi mà nó rất quyền diệu, tức là nói không cũng được mà nói có cũng được, có không cũng là nhiều nhau. Có đó rồi mất đó, mà mất đó rồi trở lại có đó, vậy thì có với không là giống nhau. Thành ra chữ không đâu phải là đạo Phật, mà trước đó là đạo Lão có rồi, sanh lão bệnh tử là cái chuyện đạo Lão có nói rồi. Thành ra sau này có những người mà không học đạo Phật kỹ cứ nói sao đạo Phật giống mấy cái đạo bên Tàu, tức là đạo Khổng hay đạo Lão. Thế nên xứ nào vậy, ngay cả Việt Nam mình cũng vậy nữa, khi mà đạo Phật vào Việt Nam cũng phải dùng cái văn hóa của Việt Nam, đầu tiên cũng phải dùng cái văn hóa của Việt Nam, rồi sau này mới lại đưa cái văn hóa Việt Nam thành cái văn hóa của Phật, cái phương pháp phải như vậy. Chứ tự nhiên tới mình thấy mình bỏ tất cả cái gốc của người ta, thì cái ông đạo Chúa cũng thấy đó, cái lúc mà ông sinh ra đời thì ông dùng những chữ mà chính dân chúng của nó bà đã có ảnh hưởng đạo Phật rồi, nó đã nói rồi, nó đã dùng rồi, thành không thể bỏ được. Sau này có thể chuyển giải nghiên cứu khác đi, nhưng mà những thế hệ sau này có thể hiểu như thế là không biết gì tới đạo Phật hết. Nhưng mà mình nếu mà để ý rồi, những người mà đi khảo cứu họ sẽ thấy, cũng như bây giờ Ấn Độ, cái người Ấn Độ đâu có biết đạo Phật là cái gì đâu, không biết đạo Phật mới gì tới mấy đời rồi, mấy trăm năm rồi, họ đâu có biết Phật đâu, họ chỉ biết theo cái đạo Ấn Độ thôi đó, họ đi Ấn Độ thôi. Nhưng mà cái người mà hiểu biết mới chỉ cho họ thấy cái này nó gốc gác nó đi từ đạo Phật, thì lúc bây giờ họ mới thấy, chứ còn họ không có hiểu. Đó là nói những cái chuyện mà hơi xa xa một chút để mình nói về cái ngày đản sanh của Đức Phật. Là khi mà mình học về Đức Phật và biết trong cuộc đời Đức Phật có những cái rất là hay, rất là thú vị. Nhờ đó mình biết về vấn đề lịch sử, mà trong vấn đề lịch sử nó liên hệ tới vấn đề kinh điển. Mình học rồi, học kinh, học luật, kinh luật luận, phải không? Kinh là gì? Kinh là lời dạy của Đức Phật. Những cái lời dạy của Đức Phật mà kể lại giống như kinh Di Đà, kinh Địa Tạng là lời dạy của Đức Phật. Rồi luật là gì? Là những điều mà Đức Phật dạy ra giống như Bát Quan Trai Giới, giống như luật Bồ Tát Giới, giống như Tỳ Kheo Giới, Tỳ Kheo Ni Giới. À, rồi luận là gì? Giải nghĩa kinh, giải nghĩa luật, thành ra luận. À, nhưng mà nếu mình không biết lịch sử thì rất uổng. À, nhờ lịch sử mình mới thấy được à, tại sao thế này, tại sao thế này. À, ví dụ như bây giờ hai ông thầy cãi nhau, tôi nói hai ông thầy thôi chứ không nói Phật tử nữa, hai ông thầy cãi nhau. Ông thầy Bát Tông ông nói luật Tỳ Kheo 250 ấm, không mình cũng biết vậy phải không? Ông thầy Nam Tông anh nói sai rồi, không có ông có nói dữ gì đâu, tôi 225 giới thôi, mất hết 25 giới rồi hả. Thì bây giờ mình Nam Tông mới là cũng có ngày tối tụng 257 giới thôi, nó đâu có 250 đâu, anh tự nhiên thêm đâu vậy. Ông này nó không, tôi không có bài bản đàng hoàng 250 thôi, là 257 giới thôi đó. Thì ra tôi nói hai cái, nhưng mà còn nhiều nữa chứ không phải vậy không? Mình nói 250 này đây là theo một cái bộ phái, à, bộ luật, mình theo một bộ luật. À, bộ luật đây là luật tứ phần. Luật tứ phần thì nói là tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo 348 giới. Còn bên kia luật bên Bali thì có 220 giới thôi. À, còn là phải tỳ kheo ni rồi đó, tỳ kheo ni không có giới nào hết. À, vậy thì ai đúng ai sai? À, tại sao đúng, tại sao sai? Ai cũng đúng hết á, à, mà tranh chấp với nhau thì ai cũng sai hết á. Nhưng mà khi mình đọc lịch sử thì mình thấy đúng, bởi vì khi Phật chế giới á thì 250, nhưng mà sau này rồi thì chép đi chép lại vì hoàn cảnh thế này thế khác, thì cuối cùng thêm giữ cái này không giữ cái này thì cuối cùng bỏ, là nó còn lại chừng đó. À, vậy thì cái biến cố nào từ cái lúc nào thì người ta thay đổi, à, thì nhờ trong lịch sử mình biết. À, mình mới biết rằng là à, tại sao mà nó có cái sự sai sai biệt như vậy. Cái điều đó người ta căn cứ vào cái lúc mà Đức Phật nhập niết bàn đó, à, nói sao người dẫn ngã đang sao, những cái điều luật nhỏ nhỏ đó sau này các mấy ông coi cũng được thì bỏ đi nha. À, mà nói về khổ nỗi là nói với một đệ tử thôi, phải nói một cái trận đệ tử nhiều thì cũng được đi. Cái lúc mà ngài mạo hỏi mà trên xung quanh này có một ông đệ tử à, có một ông thì giả thôi, thì ngài nói câu đó. À, sau này coi những cái điều luật gì mà nhỏ nhỏ đó mà không cần thiết thì bỏ đi. À, nói với ông đệ tử là ngài đang vậy đó. Thì ngài đang sau này Đức Phật tịch rồi, ngài đang mới kể lại, đó, kể lại trong kinh đấy là ngài đang kể lại, nói rằng là lúc đó tôi nghe Đức Phật nói vậy. Khi kể ra mà kể ra trong trường hợp rất đông. À, thì các ông đệ tử lớn, các sư huynh lớn đó mới hỏi, ủa vậy thì sao hồi đó A Nan có hỏi ngài điều nhỏ là cái điều số mấy không? Hả? Thì ông này ông nói sao? Lúc đó thấy Đức Thế Tôn mệt quá đâu dám hỏi đâu. À, ngài mệt quá rồi mình đi hỏi kêu đó giống như mình làm ngài mệt đưa giờ đâu dám hỏi đâu. À, ở giờ hồi đó em tôi thấy vậy tôi không có dám hỏi, nghe ngài nói sao tôi biết vậy thôi, tôi không dám hỏi. Thế là ông A Nan bị một cái tội bắt sám hối. À, ông bị cái tội rất lớn, khi Phật nói vậy ông không hỏi ra cho đó, bây giờ ông nói ra biết điều nào mà bỏ bắt tội. Trong cái, những cái tội của A Nan bị tội kế công thì cũng nhiều lắm, mà trong cái tội cũng kể nhiều lắm, kể nhiều những tội, thì trong đó có cái tội đó, tội tại sao không chịu hỏi. Mà hỏi cho quý vị giờ mà ở trong cái tình trạng là ai dám hỏi, à, ai dám hỏi. Nhưng mà khi đem điều đó mà kể lại thì bây giờ trong đại chúng chư tăng này nói rằng vậy thì không, bây giờ ngoài A Nan ra ai là những người thấy điều luật nào nhỏ nè, có ai dám nói đâu. Đức Phật chế ra mà bây giờ mình nói nhỏ với lớn mình đâu có biết cái gì mà nói hả. Rồi cho nên mới đi đến cuối cùng mới nói một câu rằng là cái gì mà Đức Phật nói thì cái đó phải hết, không được chế thêm. chỉ có Phật chế thôi. Đệ tử không có ai có cái thẩm quyền chế thêm, tức là không thêm mà cũng không không bớt, có nhiều quá hết. Đấy đó. Thế nếu nói vậy thì tại sao lại sau này lại có cái chuyện 250 với 257 đó? Nếu mà giữ nguyên cái câu đó thì tại sao lại có không giữ đúng mà lại bỏ? Thì lại tại vì ngài cũng có nói một chỗ khác nữa, ngài nói một chỗ khác nữa mà cũng có người khác nghe. Ngài nói sao? Khi nào mà thấy nó không có hợp với cái hoàn cảnh nữa thì các ông có thể giảm đi. Tức là ngài cũng có mở một cái trường hợp như vậy. Thì có cái câu chuyện ta kể ra là cái năm trong cái luật là có nói rằng là các vị tỳ kheo mà đi khất thực đó thì không nên đi một mình, nên đi hai người. Không nên đi một mình, đi hai người. Tại sao đi hai người? Là tại vì có một trường hợp xảy ra là ăn cướp nó đánh. Cũng không, ông thầy đi khất thực một mình đi về đường vắng nó đánh để nó cướp mà. Thì cái ông thầy là ông về ông kể chuyện ông bị như vậy đó, mình bán đi khất thực nó lấy ráo rồi, không còn gì ăn nữa hết. Thì Đức Phật mới nói như vậy cái chỗ này nó quá loạn đi đâu, nó không trọng quý thầy nữa phải không? Nó đánh để nó cướp mà. Vậy thì bây giờ đó phải đi hai người. Vì cái hoàn cảnh mà bị bất an như vậy cho nên Đức Phật mới chế ra đi hai người. Đó, tức là hai thầy, không được đi một mình. Rồi đến một cái năm gọi là mất mùa, đói. Thì dân chúng mới than, trời ơi, cúng một thầy cũng đã mệt rồi, cúng thứ hai ông cúng sao được. Cúng hai ông đủ mà cúng. Đó. Thì cái câu nói đó, cái câu than thở đó mới về đến tay Đức Phật. Thì Đức Phật mới kêu đại chúng lại họp lại, các thầy thì ra họp lại. Vậy thì ở cái chỗ này nó đói quá. Mà trong lịch sử nói nhiều có cái đoạn rất là tội nghiệp. Đói đến nỗi người ta không cúng mà kể cả Đức Phật không có cái gì mà ăn nữa. Cho nên phải ăn cái gì? Ăn cái gì? Ăn cái lúa mà cho ngựa ăn. Cái lúa mà cho ngựa ăn chứ không phải lúa cho người ăn. Tại vì cái ông mà ông đi nuôi ngựa đó, ông thấy thầy thì mấy thầy tỳ kheo đi khất thực về cái bình bát không không à. Là ông thấy tội nghiệp quá. Mà kể cả Đức Phật nó cũng có nữa. Cho nên ông nói bây giờ làm sao? Bây giờ thì đây chúng tôi là đây nuôi ngựa thì chỉ có đem cái thứ lúa để mà nuôi ngựa thôi. Nếu mà ngày nào quý vị mà đi khất thực cũng có thì ghé lại đây tôi cung cái lúa thôi mà ăn đỡ thì thầy cung chắc là cũng giống như bò chắc là hiểu đâu. Thì cái ông mà đi khất thực về trong Phật á thì ông cũng đi tới đó là ông cũng mừng cái lúa bạch á mà cho ngựa ăn của cái ông đó đem về cho Đức Phật ăn thì ngài cũng ăn vậy. Vậy thì vì cái hoàn cảnh mà từ đó ngài nói rằng vậy thì cái dân nó đã khổ nó đói thế này mà đi hai người thì chịu đó thôi, bây giờ bỏ cái điều hai người đi một thôi chứ đừng có đi chung người ta không đủ sức ta cung. Thì cái chuyện đó có phải thực tế không? Thực tế là cái khi mà bất an thì đi hai người, mà khi đói khát thì đi một người. Vậy thì ngài cũng có nói là vậy thì cái khi nào mà thấy cái hoàn cảnh nó không có hợp á thì đổi. Cho nên từ cái câu đó mà sau này các vị tổ đó họ mới bỏ bớt lại những chuyện đó. Họ bớt nó là cái điều này rõ ràng là không có cần thiết, hoặc là bây giờ cái thời buổi nó khác rồi, cho nên bớt những cái điều chi li bớt đi. Tôi kể cái ví dụ giống như là cái thời của Phật á, ăn thì ăn bằng tay phải không, ăn bọc, mà bây giờ Ấn Độ cũng còn đó. Còn mình bây giờ ăn gì? Muốn đũa phải không? Nếu đâu phải bằng tay đâu đó, mình ăn muốn đũa. Bây giờ ăn quá đường còn bày ra cái chuyện đó là ăn bằng muốn mà gấp bằng đũa. Tôi mới hỏi với thầy tôi đũa Phật hồi xưa đâu có muốn mới có đũa đâu. Đâu muốn đâu có đũa đâu. Mà bây giờ quý thầy sao lại muốn với đũa đó? Chẳng qua là bây giờ quý thầy sang cái xã hội này nó có đũa muốn, có đũa thì mình phải đặt ra. Muốn thì để gấp, xin lỗi, đũa để gấp, mà muốn thì múc ăn đó. Rồi theo như vậy thôi chứ mình dám, mình đâu có dám nói câu cái này thần Phật á, Phật đấu, Phật ăn bóc mà bằng tay mà nó có đũa muốn đâu. Rồi gặp mấy ông thầy bên Mỹ cắt cơ nữa, ông còn ăn hai đôi đũa là sao? một đũa gắp một đũa, mà tôi qua tôi là để kêu đó tôi ăn lộn quà thôi. Rồi mình không quen, mình gắp mồi rồi chính cái đũa gắp mình cũng ăn luôn. Rồi tôi nói cái mấy này thì rầu hết sức vậy đó, thôi cho tôi cái muỗng tôi ăn cho rồi, cái để hai đôi đũa. Mà anh em biết học ở đâu không biết. Rồi tới gặp một cái ông nữa, cái chùa nữa, ông có một đôi thôi mà ông trở đầu. Cái đó còn phiền nữa, mình cũng quen rồi, gấp hồi ra đầu nào cũng ăn được hết đó. Thành ra đó là những cái chuyện chi tiết mà thật ra anh mình thấy nó phiền, thôi mình đổi cho rồi đi, nó không có dính dáng đó. Thành ra do đó mà trung luật có nơi thì để, có nơi không để, chỉ những cái điểm chính, những cái giới chính là không thay đổi, còn những giới phụ, những giới tùy thuộc là đều đổi hết. Tôi nói như vậy để thấy rằng sau này mình thấy rằng cái tinh thần đạo Phật là có khi chỗ này thế này, chỗ kia thế kia, thấy sao mà nó thay đổi, nhưng mà coi chừng cái bản chất, cái gốc nó là không có đổi, mà cái cách thi hành đổi. Ví dụ y áo tụng niệm, ăn uống ngủ nghỉ là có thay đổi, nhưng mà cái gốc của nó, cái mục đích của nó là không có thể thay đổi. Đó, mình hiểu như vậy. Hiểu như vậy thì mới hiểu cái tinh thần, cũng như mình học lịch sử Phật vậy. Nói gì thì nói, ông thì nói thế này, người thì nói thế kia, nhưng mà cái gốc không có gì thay đổi. Ví dụ Nam Tông thì ông nói thế này: Phật sinh, Phật thành đạo, Phật nhập niết bàn một ngày, phải không? Ông Nam Tông nó có ngày ông Nam Tông chủ trương có ngày tức là làm gì thì làm, cho Phật cũng sinh ra rằm tháng tư, Phật thành đạo cũng rằm tháng tư, rồi Phật nhập niết bàn cũng rằm tháng tư. Ông cho rằng là cái đó ba ngày, thành ra ngày rằm tháng tư cũng cúng ba lễ luôn, ông cúng ba lễ luôn, gọi là lễ tam hợp, cũng cúng ba lễ luôn. Còn Bắc Tông mình là lễ riêng chứ, không? Giáng sinh rằm tháng tư, thành đạo 8 tháng chạp, nhập viện rằm tháng hai, không? Khác đó, chứ không có giống. Rồi ai đúng ai sai? Cãi nhau được mấy chục đời cũng còn vậy, không cách gì, không ai chịu ai hết, không ai chịu ai hết. Nhưng mà mình cứ hiểu rằng cái cuộc đời Đức Phật chỉ có một thôi chứ, làm có hai được. Nhưng mà tại mỗi nơi nhìn mỗi kiểu, con voi ông rời cái chân, nói cái chân ông rời cái tay, nói cái tay rồi cãi nhau, nhưng mà không có một con voi thôi chứ. Thế nên sở dĩ mình còn cãi nhau rồi Nam Tông Bắc Tông không thống nhất cái đó thì mình cũng chưa có nhìn được kỹ, nhưng mà ít nhất nữa mình cũng đồng ý một điểm là Đức Phật là Thái tử sinh ra 80 tuổi đi xuất gia học đạo rồi truyền bá đạo pháp 45 năm, cái đó không ai cãi. Mà cái đạo pháp của Đức Phật là cái gì, chủ trương cái gì? Chủ trương giải thoát mỗi người từ nghiệp trừ phiền não tham sân si. Nói gì thì nói, mà tham sân si còn đó thì không phải đạo Phật rồi. Nói gì thì nói, mà tham sân si còn nguyên thì không phải đạo Phật rồi. Mà nói gì thì nói, mà dùng cái bạo lực để mà giải quyết thì không phải đạo Phật rồi. Mà đạo Phật phải là từ bi bất bạo động, mà phải là diệt trừ tham sân si. Thì cái đó mục đích của đạo Phật. Chỉ thì giờ có mấy ngàn năm thì cũng vậy thôi. Mà có Nam Tông Bắc Tông, có Tiểu Thừa Đại Thừa, có gọi là Mật Tông, có Tịnh Độ cũng vậy thôi. Để cái này hiểu như vậy thì mới thấy. Thế còn cũng không nên vỗ ngực nói mình là đúng, mình là hoàn toàn đúng, và người khác là sai. Cái đó thì Đức Phật không có chủ trương như vậy. Thôi ai hỏi gì không? Trong cái mùa Phật đản có gặp cái gì có thắc mắc? Tôi nghĩ nhiều lắm, không ai dám hỏi, không bị người ta hỏi mà mình không dám trả lời. Anh nói cái chuyện Đức Phật ra đời không, Đức Phật giáng sinh không, mình không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Ví dụ có người hỏi câu này: ông Phật ông mới sinh ra trong bụng mẹ mới nhảy ra, làm sao mà ông có sức mà ông đi tới 7 bước? Mà chẳng những đi 7 bước mà ông còn làm một phát ngon lành nữa, là ông giơ tay lên, ông giơ chỉ tay xuống, phải không? Nên là thiên thượng thiên hạ, tại vì ngã độc tồn, nói một câu như là một ông tiến sĩ gì đó, chưa học hành gì hết, trở lại ủa tại sao có một cái đứa nhỏ nào mà lại kỳ cục vậy, anh có thấy đứa nhỏ nào hồi nào ở đâu ra như vậy, tại sao bây giờ mà không đi không nói thực phẩm như vậy, làm sao mà mọi người có thể tin được? Thầy thôi mình chịu trách nó cái này, đi kiếm mấy ông thầy hỏi à, rồi ông thầy cũng kiếm, tôi đi kiếm hòa thượng đó là không biết làm sao nói à, những cái chuyện cấp cớ trong hòa thượng mà hãy nói tới đừng ngày là Phật đản thì thế nào cũng có cái hình là sơ sinh đi bảy bước phải không, là cực chính rồng phun nước cửu long phun thủy chứ không có. Mà tức cười lắm, tôi đi cái nhiều nơi còn vui nữa, có nhiều nơi làm cái tượng sơ sinh đẹp lắm, nhưng mà mới ngó như là một người 30 tuổi vậy, cái mặt thì lớn ha. Còn bên Đức vừa rồi tôi đi có cái chỗ lại làm cái ông lùn mập cái tượng này cực kỳ cục đi, còn một cái chỗ thì quấn có cái miếng như là đống khố vậy, có cái tượng quấn có miếng hai giống như đống khố vậy. Tôi nói ông Phật này ông này là sao, là ông mặc cái đồ mini à? Mà còn nhiều cái tượng kỳ cục lắm, có cái tượng thì là nhỏ, cái tượng thì là lớn, có tượng thì là già. Vẫn thế mà họ chụp hết mấy cái hình đó để lại mà những khó coi của sao một kỳ cục cái gì đó. Mà bây giờ là họ tin như vậy. Việt Nam làm mấy cái tượng bằng đá trắng trắng á, nó có nhiều tượng cũng đẹp lắm, mà có người nhiều tượng kỳ cục lắm đó. Mà giờ họ đem qua thì là chịu, họ cũng đeo thờ làm tấm Phật thì mình cũng tấm vậy thôi. Chứ mà thiệt sự mà nó cứ so sánh tượng này tượng kia thì ít chứ cũng tới ra cái mặt cỡ là trẻ chút, chứ ai mà đứng mặt cái nhiều 30-40 tuổi vậy. Rồi mình nói Phật sơ sinh, nhưng tại cái lòng tin của mình rồi cái nghệ nhân cái họ làm sao rồi mình để vậy thì tức cười rồi. Đó, ở đây mình có công tượng, cái công tượng sơ sinh ra đâu rồi, thấy chưa, còn không? Tượng sơ sinh đây thì bằng xi măng, hình như cái tượng này còn thấy có vẻ được hơn. Đó, còn mấy cái tượng mà đá, mấy tượng đồng mà sao tôi thấy không được, có cái tượng mấy cái tượng đồng mà làm này không biết làm sao mà coi nó kỳ cục cái chất đó. Đang thở ra không? Đại xin nghỉ lời tôi tụng cô. Dạ. Có mấy thầy với cô, mình đi đây đâu có thầy nào đâu. Hôm nay là mình đi còn có hai cô. Cánh hai cô sáng sớm lên hướng dẫn nha. Ở thầy nào nữa chứ, với thầy nào ăn dưa hấu đủ sức tụng không biết không đủ sức tụng không biết. Nguyện đến công